阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần, 20 giờ tối giờ Việt Nam. Chúng ta đang ở tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Và hôm nay là bài thứ 80, chúng ta đang ở phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền. Hôm nay là buổi thứ 36 của phẩm thứ hai. Thì chúng ta là những người học Phật, chúng ta may mắn hơn biết bao nhiêu người khác trên thế gian, vừa biết Phật Pháp, vừa biết Pháp môn Tịnh Độ, lại có thể học được pháp môn một đời liễu sanh thoát tử, và được gặp pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta còn học được rất nhiều lời khai thị của chư tổ trong quyển là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú này. Cho nên chúng ta rất là may mắn, bởi vì trên thế gian không có nhiều người được học bộ này, không có nhiều người được biết đến pháp môn Tịnh Độ. Và có nhiều người tuy là dù là xuất gia, dù là có thể là có trí huệ tài năng vượt hơn thế gian, nhưng mà sự lợi ích mà họ đạt được không nhiều, do không có duyên để gặp như chúng ta. Cho nên chúng ta rất may mắn, và chúng ta hiểu rằng Phật Pháp đều thật ra mà nói đều là nhân duyên quả. Nhân chúng ta đời quá khứ, chúng ta đã gieo trồng căn lành, chúng ta đã từng truyền hoằng Phật Pháp, chúng ta đã gieo duyên pháp môn giải thoát cho bao nhiêu người, cho nên đời này chúng ta cũng được gặp pháp duyên giải thoát. Đó là lý do tại sao là chúng ta may mắn hơn người ta. Thật ra là ở đời không có gì may mắn cả. Trong Phật Pháp nhìn tất cả đều là nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Dù những câu chuyện lớn hay là việc chuyện nhỏ, dù những việc lớn hay việc nhỏ thì đều có nhân quả. Ví dụ như từ thời Đức Phật còn tại thế, có những người đệ tử gặp được Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có thể chứng đạo quả ngay trong đời. Nhưng mà cũng có những người không chứng được đạo quả, chỉ là gieo căn lành để được đắc độ về sau. Có nhiều người được độ vào thời của Đức Phật Di Lặc, gọi là Lam Hoa Tam Hội. Đó là nhờ Đức Phật Bổn Sư gieo duyên lành. Và chúng ta, nếu như chúng ta đời này không ra khỏi sanh tử, đời này chưa vãng sanh, cũng có khả năng biết đâu trong thời Pháp của Đức Phật Di Lặc, trong tương lai khoảng hơn nửa tỷ năm nữa, chúng ta lại có cơ hội. Nhưng mà chờ đến đó biết bao giờ mới tới, đúng không quý vị? Trong thời gian đó luân hồi dài lâu, biết bao giờ ra, khổ lắm, không thể nói nổi. Từ thời Đức Phật đã có những căn tánh như thế, và có những người gặp Phật nhưng mà không được lợi ích, mà thậm chí còn bị đọa địa ngục. Ví dụ như quý vị thấy có những người phỉ báng Phật, cho nên là họ phải đọa địa ngục. Như câu chuyện, chúng ta thấy một câu chuyện những người xuất gia vào thời Đức Phật đi. Thiền Giang coi trong bộ Giới Luật, như bộ Lục Tứ Phần hay là một số bộ luật khác. Thì trong đó có một câu chuyện là vào một thợ nọ, trong Lục Tứ Phần thì nói có 60 vị tỳ kheo, còn trong cái bộ luật hình như là bộ luật thiết nhất thiết hữu, nhất thiết hữu bộ tỳ lại gia, thì nói là có 500 đấy. Thì xuất gia đấy, trong giáo pháp của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là cách chúng ta khoảng 3.000 năm, khi xuất gia thời gian thì đúng lúc Đức Phật giảng pháp bất tịnh quán, gọi là quán pháp bất tịnh đấy, quán thân bất tịnh đó, quán tất cả các pháp bất tịnh. Thì khi mà giảng tới đó thì rồi xong rồi Đức Phật cho mọi người thực hành, cho các hàng đệ tử thực hành. Đức Phật nói ta phải vào am thất, tức là nhập thất trong vòng 2 tuần 14 ngày, 2 tuần. Thì khi Đức Phật vào trong thất thì các tỳ kheo bên ngoài này dùng quán, như pháp quán như thế, quán thời gian thì thế nào, thấy rằng ồ, thân thể này quá dơ bẩn, cho nên cảm thấy nó gớm, ghê gớm quá, cho nên nghĩ đến xả bỏ thân đi. Cho nên là bắt đầu nhờ một ông đó, ông giết, ông cầm dao ông giết, xong ông đem dao ông rửa máu dưới sông. Ông nghĩ ui, mình bữa nay chắc làm tội nghiệp lớn lắm, tại sao lại giết tỳ kheo như thế này. Thì khi như đó thì ông đang có tâm hối như vậy, thì Ma Vương Ba Tuần hiện ra nói ông làm rất đúng, ông làm rất chính xác rồi, ông tiếp tục làm đi, công đức vô lượng. Thế là ông như thấy thấy có người động viên như vậy, mừng quá, à mình làm đúng rồi, mình được công đức vô lượng rồi. Cho nên là sao, nên là tiếp theo là ông lại vô tâm tịnh xá, ông nói là bây giờ tôi làm công việc này công đức vô lượng, các vị thân thể nhơ nhớt như vậy, các vị xả bỏ, tôi sẽ giúp. Đó, nói như thế. Và như vậy cái lần lượt các vị tỳ kheo là ra cho ông đâm, ông chém chết từng người từng người. Sau 14 ngày Đức Phật ra khỏi thất, thấy hàng tỳ kheo ít hẳn, Đức Phật mới hỏi là đại chúng, ủa sao bữa nay ít vậy? Đó. Thật ra ngài đã biết rồi, nhưng mà ngài ngài hỏi vậy thôi à. Sao ngài không biết được, Đức Phật Bổn Sư thần thông diệu dụng mà. Cho nên là lúc đó các vị tỳ kheo nói bây giờ chúng con đa số thấy quán thân bất tịnh, thấy thân nhơ nhớt quá, cho nên xả bỏ thân hết, nhờ người giết hết, cho nên đã chết hết rồi. Sau đó Đức Phật nói các ông thật ngu si, thân này tuy giả tạm, thân này tuy là không phải là một cái thân trong sạch, nhưng mà phải mượn giả tu chân, không nên bỏ nó, không nên bỏ, mà phải mượn thân giả rồi mới tu thành chân. Cho nên ta chỉ dạy các ông quán là để nhàm chán thân này, để không sanh các dục, hiểu không? Để dục tức là ham muốn ở thế gian, để các ông tu hành đạo giải thoát, các ông lại đem cái thân của mình giết mất, là hủy hoại thân mất. Và từ đó thật Đức Phật mới nói thật ra ta không phải không biết chuyện này, ta biết rất rõ những người, bao nhiêu người chết đó. Đó nói là trong bộ luật Tứ Phần nói là 60 người, còn trong bộ luật kia thì nói 500 người. Thì nói với cái số lượng đó chết đó, Đức Phật nói rằng là do trong đời quá khứ cách đây kiếp lâu xa, 500 người đó là ai, là những vị thợ săn. Họ là thợ săn cho nên đi giết rất nhiều chim thú, chim muông. Vì vậy nghiệp báo đời này tuy là được gặp Phật, tuy là được xuất gia trong giáo pháp của Phật, nhưng mà nghiệp không thể nghĩ bàn. Họ chỉ trồng căn lành để được đắc độ về sau. Cho nên ta cũng tùy thuận theo nhân quả, ta không cản được, ta để cho ta cố tình tránh trong vòng 14 ngày để đúng nhân quả. Ngày xưa mấy ông giết thú chim muông nhiều quá, bây giờ mấy ông phải bị người ta giết lại, nhờ đó nó giảm bớt nghiệp mà tương lai được đắc độ. Quý vị nghe câu chuyện đó quý vị thấy rõ ràng đúng không? Đúng là gọi là đinh nghiệp không thể tránh được. Cho nên ngày xưa làm một cái việc nhân quả như vậy mà bây giờ còn phải gánh vậy, có Phật ra đời cũng không cứu được. Vậy chúng ta nghĩ lại, không cần đời khác, đời này khi mà chúng ta chưa biết Phật pháp, quý vị đã sát hại bao nhiêu chúng sanh rồi, quý vị ăn bao nhiêu chúng sanh rồi, thì như vậy bao giờ trả cho hết những mạng đó, bao giờ trả cho hết nợ đây. Cho nên đời này nếu không chịu khó niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nghiệp đó nó sẽ trổ ra, tương lai còn khổ. Tương lai trả bao nhiêu mạng cho chúng sanh đây, trả bao nhiêu thịt cho chúng sanh đây, và trả phải trả có lời nữa. Như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, vì người ăn thịt dê nên dê chết làm người, người chết làm dê, ăn qua ăn lại. Các loài khác cũng lại như thế, trong 10 loài khác cũng lại như thế. Nó nói 10 loài, trong Kinh Lăng Nghiêm nói 10 loài. Như vậy thì sao? Đó là gì? Đó là đường sanh tử rất đáng sợ. Cho nên chúng ta học để gì? Tích lũy công đức, tích lũy trí huệ, tích lũy công phu. Đời này ra khỏi sanh tử, đời này quyết định về Tây Phương Cực Lạc thôi, không có ở đây nữa. Mà không mà kiểu đó khổ lắm. Đừng nghĩ là mình tu được chút phước báo là thoát nạn, không có đâu. Câu chuyện vừa rồi nhắc cho chúng ta thấy là rõ ràng, gặp Phật được xuất gia làm tăng tăng mà vẫn không thoát được, huống hồ chi là những người phàm phu trong vòng tục tử sanh tử của chúng ta mà rất là nhiều nghiệp chướng, nhiều phiền não. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiễn giảng, mời quý vị xem trên màn hình. Hôm nay chúng ta ở bài 80, chúng ta đang ở câu kinh văn nào quý vị nhớ không ạ? Đang câu kinh văn là Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng tánh thường sử bất tuyệt. Tức là thọ trì tạng pháp rất sâu của Như Lai, và mình bảo hộ chủng tánh Phật khiến cho thường không bị dứt mất, dứt hẳn. Đó là nói câu kinh văn này. Và chúng ta đang ở bài 80, chúng ta bắt đầu từ đây. Án kinh nghĩa văn, đó là chiếu theo cái nghĩa của kinh mình nói. Nghĩa kinh là kinh nào? Đây là theo kinh ở trên á, kinh ở trên này chúng ta đang học trong kinh, giống như là kinh Bảo Vân á. Trong kinh Bảo Vân nói là gì? Dùng xưng danh hiệu Phật làm Phật chủng. Trong kinh Bảo Vân nói thí dụ như trồng cây đã có hạt giống của cái ấy rồi, xa rời sự hư mục, đầy đủ nhân duyên nảy mầm, này thiện nam tử, người nghe danh hiệu của Phật được chủng tử ấy khi đầy đủ nhân duyên liền được thọ ký. Thì căn cứ vào nghĩa của câu kinh văn trên, của đoạn kinh văn trên, thì ở đây là gì? Chủng thực, chủng tử, tức là gieo trồng cái hạt giống. Chữ chủng là cũng là gieo trồng, chữ thực cũng là trồng luôn, cho nên mình đọc là gieo trồng hạt giống. Chủng tử là hạt giống. Như bất khủ bại, tức là nếu mà như là nếu mà không có bị hư mục, cái hạt giống mà mình trồng xuống nó không có hư mục thì sao? Tất năng sanh căn phát nga, thì chắc chắn sẽ là gì? Nó sẽ được ra gì? Ra rễ, căn là rễ, và phát nha là nảy mầm, trưởng thành đại thụ, lớn lên sẽ thành cây, cây to, cây lớn, đại thụ hay là đại thọ cũng được. Văn Phật danh hiệu, nghe danh hiệu Phật, như đắc chủng tử, như có được cái chủng tử là hạt giống. Tính nguyện trì danh, là mình tin sao, tin mình nguyện và mình trì danh hiệu Phật, tất thị cụ túc nhân duyên, tức là đầy đủ nhân duyên, tất đắc thọ ký tác Phật, là chắc chắn được thọ ký làm Phật. Cố văn trì danh vi Phật chủng, cho nên nói là trì danh hiệu Phật đó chính là chủng Phật chủng, tức là chủng tánh Phật. Thì Giang xin đọc hết ý nghĩa ở đây thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Chiếu theo nghĩa của kinh nói rằng gieo trồng hạt giống, nếu không hư mục thì chắc chắn sanh ra được rễ nảy mầm, lớn thành cây to. Nghe danh hiệu Phật như được hạt giống, tính nguyện trì danh, chính là đầy đủ nhân duyên chắc chắn được họ ký làm Phật. Nên nói trì danh hiệu Phật gọi là Phật chủng, tức là hạt giống của Phật. Vậy tóm lại là gì? Ở đây á, nói đơn giản giống như mình trồng cây. Quý vị trồng cây, nếu mà có cái hạt giống của cây mình bỏ xuống đất, mình gieo trồng rồi đó. Và nếu nó không có bị các yếu tố làm cho cái hạt giống nó mục, nó hư, thì chắc chắn nó sẽ thế nào? Nó sẽ nảy ra mầm, nó ra rễ, rồi nó lên thành cây, và cây đó sẽ thành cây lớn. Và đó là như vậy. Vậy thì mình đã nghe danh hiệu Phật rồi, mình nghe mình biết rồi đúng không ạ? Mà mình có tính, tức là có niềm tin, mình có phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện tức là mong muốn vãng sanh. Và mình thêm niệm Phật nữa thì đó là coi như là đầy đủ nhân duyên. Và chắc chắn là vậy, mình sẽ được Phật họ ký. Cho nên gọi là trì danh cũng chính là chủng tánh Phật, hay là Phật chủng. Hay nói cách khác, người nào trì danh niệm Phật với đầy đủ tín nguyện, người đó sẽ được họ ký làm Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Ai họ ký? Đức Phật họ ký. Phật nào họ ký? Quý vị biết Phật nào họ ký ạ? Đức Phật Bổn Sư họ ký. Ở đâu vậy? Trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai đó quý vị. Quý vị nhớ không ạ? Cho nên là gì? Mình sẽ được họ ký rồi. Ai mà tu đầy đủ thì được Đức Phật họ ký, chắc chắn sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cùng một danh hiệu gọi là Diệu Âm Như Lai, là âm thanh vi diệu của Đức Phật. À, chính là danh hiệu này. Cho nên đó là gì? Đó là nói trong kinh. Ngoài ra còn một ý nghĩa khác, nếu như chúng ta niệm Phật với đầy đủ tín nguyện, công phu mình đắc lực, mà hòa thượng nói là công phu thành phiến, thì nhất định vậy sẽ được Phật thọ ký báo cho biết trước là bao giờ con được vãng sanh, bao giờ con về Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là Phật thọ ký. Và như vậy thọ ký đó coi như là mình chắc chắn vãng sanh rồi, không còn lo lắng gì nữa. Đời này gọi là thoải mái rồi, đúng không? Cho nên là đời này gọi là nó như ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, lúc đó là nằm duỗi chân mà ngủ đó, ngủ thẳng cẳng được rồi. Ý nói bây giờ mình nói ngủ thẳng cẳng được rồi, không có nghĩa là người ta được thọ ký rồi cái bắt đầu giải đãi đâu. Không phải đâu quý vị. Mà người được Phật thọ ký rồi thì người ta càng tinh tấn, thì người ta biết Phật là thật rồi, công phu phải tinh tấn. Chứ không phải như mình càng ngày mình càng giải đãi thì như vậy đó là phải vậy, không được, chưa được thọ ký. Cho nên là vậy, mình đi có nghe danh hiệu Phật nhưng mà mình phải cố gắng để được như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục vào phần tiếp theo. Cứ hội sớ nghĩa, tức là căn cứ vào ý nghĩa trong sách Hội Sớ. Dĩ Bồ Đề Tâm giữ xưng Phật hiệu vi Phật chủng tánh, tức là dùng tâm Bồ Đề và xưng danh hiệu Phật. Tức là danh hiệu Phật đó, xưng danh hiệu Phật đó, niệm Phật đó, làm gì? Làm Phật chủng tánh. Như vậy chúng ta phải lấy gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm đó, làm Phật chủng tánh. Muốn có thành Phật là phải có hai điều này. Túc chứng bổn kinh dĩ, đầy đủ để chứng minh cho kinh này. Kinh này dùng phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm vi tâm, là lấy phát Bồ Đề Tâm, phát tâm Bồ Đề đó, một hướng chuyên niệm, chẳng là chuyên niệm một hướng thôi, mình chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, làm tâm. Tâm này là tâm chỉ. Chánh thị hộ Phật chủng tánh thường sự bất tiệt giả, chính là hộ Phật chủng tánh thường sự bất tiệt đó, tức là khiến cho chủng tánh Phật không có dứt. Như vậy chúng ta làm sao để cho chủng tánh Phật không dứt, hộ trì Phật pháp đây? Thì đúng theo kinh này nó chỉ cần ở phẩm 24, đó là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm là được đó. Chúng ta chỉ cần làm như thế. Như vậy đây là yếu tố quan trọng chúng ta cần làm được đó. Vậy là tông chỉ của kinh này là như vậy. Căn cứ theo ý nghĩa của sách Hội Sớ, dùng tâm Bồ Đề và xưng danh hiệu Phật làm Phật chúng tánh. đủ để chứng minh kinh này dùng phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm làm tông chỉ, chính là hộ Phật chúng tánh thường xử, tức là thường khiến không dứt. Đấy, thì chúng ta đang học câu này nó hơi khô khan quý vị nghe nha, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta có phát tâm bồ đề chưa? Bây giờ học lâu rồi vẫn quay qua cái lại kinh này, tông chỉ của kinh này, tức là cái điều quan trọng nhất, gọi là cái sự quan trọng nhất để tu học theo kinh Vô Lượng Thọ này, là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. À, chúng ta nghe hoài chúng ta giống như là nhàm chán rồi, nhưng mà suy xét lại mình đã làm được bao nhiêu phần trong đó. À, thiền cha không dám nói là quý vị không làm được phần nào, đúng không? Chúng ta không dám nói là chúng ta không làm được phần nào, nhưng mà mình làm được bao nhiêu phần trăm. Đầu tiên nói phát tâm bồ đề. Thế nào là tâm bồ đề? À, tâm bồ đề có rất nhiều cách nói. Nào là nói trên là nguyện thành Phật, dưới là rộng độ chúng sanh, thì gọi là thượng cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đó mới gọi là tâm bồ đề. À, đó là gì? Mình mong vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Để thành Phật độ sanh. Nói như thế đơn giản, cho nên đại xung ích rút gọn lại thôi, có thật tính thật nguyện. À, thật tính thật nguyện đấy là tâm bồ đề, đại trợ để tâm rồi. Tại vì sao? Tinh thật mới về. Vậy thì bây giờ mình tâm phát tâm thế nào? À, rất nhiều người không phát tâm nổi. Thiện Trang cũng đã trích dẫn 10 nhân duyên để phát tâm bồ đề, 10 cái tựa đề thôi chứ mình chưa có học, của đại sư Tịnh Am, tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Trong 10 nhân duyên đó, quý vị phát tâm theo nhân duyên nào? À, quý vị sợ sanh tử, gọi là vì niệm sanh tử khổ, tức là vì nghĩ nhớ, lo nghĩ đến sanh tử khổ mà phát tâm bồ đề. Điều này là điều mà Thiện Trang nghĩ là quý vị dễ phát tâm nhất, đúng không ạ? Cho nên Thiện Trang thường lấy giảng về sự khổ luân hồi để quý vị phát tâm bồ đề. Những người mà sợ khổ luân hồi mà phát tâm bồ đề, căn tánh những người ấy thường là ở căn tánh thanh văn. À, xin nói quý vị, đó là căn tánh thanh văn. Còn người mà phát tâm bồ đề theo tiêu chuẩn đó, đúng tiêu chuẩn là cao đó. Tại vì nguyện rộng độ chúng sanh, tôi vãng sanh tới Tây Phương Cực Lạc vì tôi muốn thành Phật độ sanh. Đó mới là người phát tâm bồ đề. Người đó thời nay không nhiều. Thiện Trang xin nói không nhiều. Quý vị cứ suy xét mỗi ngày quý vị niệm gì nhiều. Niệm ở đây tức là nghĩ nhiều nhiều, nghĩ cho Phật Pháp, cho chúng sanh. Có ai á, lo lắng rằng tương lai Phật Pháp diệt, không có người truyền, không có người truyền hoằng chánh Pháp được không? Nếu mà những người mà thường nghĩ những điều đó, những người lo cho đại sự chánh Pháp, cho Phật Pháp, cho Tịnh Độ Tông, không có người truyền, không có vân vân, đó là người có tánh căn tánh của Bồ Tát Đại Thừa. Còn những người mà chỉ vì sợ khổ mà niệm Phật vãng sanh, người đó chủng tánh thanh văn. À, thanh văn là nói chung, mà thanh văn với bích chi Phật đó, tự lo cho mình nhiều hơn. Còn người khác hơn nữa là niệm Phật mà tâm cầu phước báo nhiều, mong là gia đình bình an vân vân, rồi hết bệnh rồi khôi phước rồi mai mốt rồi tôi ban cúng vãng sanh, thì người đó là chủng tánh nhân thiên mà thôi. Hay nói cách khác là phát tâm bồ đề chưa có rốt ráo, một phần thôi, ít quá. Nói thật là vậy. Vậy thì chúng ta kiểm tra lại chúng ta phát tâm bồ đề như thế nào trong ba hạng đó. Còn một số người hạng người ở đây nữa, cũng nghe Pháp, cũng niệm Phật, nhưng mà nửa tin, nửa ngờ. Tức là nghi cũng có, mà tin cũng có, không biết có hay không. À, và họ quan niệm là ôi, tôi cứ ráng tôi tu, tôi học, nếu có Tây Phương Cực Lạc thì tôi vãng sanh, không có thì thôi, không có thì thôi, cũng chả sao. Đó, chẳng hạn. Người như thế đó là gì? Hàng trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là nghi. Và như thế niệm bằng Phật bằng tâm nghi hoặc như thế thì cuối cùng gì, bị vô biên địa nghi thành. Và còn có hạng người học mà tâm hoàn toàn tâm ở trong danh lợi, trong tự tư tự lợi không, thì đó là tâm luân hồi, hay nói cách khác họ là luân hồi chúng sanh, không phải là căn tánh phát tâm bồ đề. Đó là chúng ta mới nói phát tâm bồ đề, chúng ta chưa nói câu thứ sau là nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm là sao? Là một phương hướng, một mục tiêu mà mình chuyên niệm Phật. À, cho nên có người không có nghe pháp thiền trang lâu lâu vô hỏi tại sao mà không có trì câu chú đề bi thế này kia thế này kia, thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ nó nhất hướng chuyên niệm, mà một hướng chuyên niệm chứ đâu có tạp niệm đâu, nên không nghe, không nghe hòa thượng Tịnh Không không nghe à, thì chịu thôi. Học kinh Vô Lượng Thọ bao nhiêu năm rồi biết, tự biết lấy đúng không? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng nhất hướng chuyên niệm, một hướng thôi, và phải chuyên niệm. Một hướng là gì? Một hướng đó là vãng sanh Tây phương cực lạc đó. Một mục tiêu đó là gì? Thân cận Đức Phật A Di Đà, để làm gì? Mình học thành Phật, mình độ sanh. Đó là nhất hướng. Chuyên niệm là chỉ chuyên niệm kinh Vô Lượng Thọ hoặc là Tịnh Độ Ngũ Kinh, một kinh là Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không xen tạp gì khác. Còn xen tạp đó là không chuyên niệm đó. Còn không thì chuyên niệm môn khác, không có chuyên kinh Vô Lượng Thọ cũng được. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng cho cũng phép quý vị chuyên niệm, đã chuyên chú Đại Bi thì cái chuyên chú Đại Bi đi, và trong phẩm ba tam bậc vãng sanh đó, ba bậc vãng sanh cuối cùng nói là gì? Nếu có chúng sanh mà trụ vào pháp đại thừa, trụ đại thừa giả đó thì sao, cũng có thể là lúc lâm chung đem công đức đó hồi hướng rồi niệm một niệm đến 10 niệm vãng sanh. Nhưng mà sao quý vị nghĩ là cái việc đó đi đường vòng, tại vì người đó phải có công phu trụ pháp đại thừa. Ai trụ pháp đại thừa? Nghĩ kỹ rồi có thật trụ pháp đại thừa hay không, hay là mình trụ sanh tử thừa à, đúng không ạ? Hàng ngày lo nghĩ toàn là tiện ở trong sanh tử không, gọi là trụ sanh tử thừa, trụ trong gia đình thừa đó là trụ sanh tử thừa đấy, đúng không? Cho nên là gì, đâu có phải trụ đại thừa mấy người đều trụ đại thừa. Còn nếu quý vị thật sự phát tâm bồ đề rồi thì đó là quý vị trụ đại thừa, thì quý vị dù học kinh Lăng Nghiêm, dù học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù học kinh nào chăng nữa, quý vị cũng hồi hướng niệm Phật được. Nhưng còn một điều khó, điều chướng cuối cùng là gì? Đến lúc lâm chung là hồi hướng về đó, rồi phát một niệm tịnh tâm, nhớ một niệm tâm, nhớ nghĩ Đức Phật đó mới được vãng sanh. Đang tự nhiên tôi tu môn này, đang tu trì chú Đại Bi gần chết rồi, bây giờ đau thân thể như đau cắt như da con rùa nó bị lột mai sống vậy, rồi đau như vậy mà bây giờ bảo tôi đang trì chú Đại Bi, tôi chuyển sang tôi niệm Phật đến 1 đến 10 niệm thanh tịnh, có dễ không quý vị? Không dễ đâu ạ. Cho nên tuy là thấy là Đức Phật từ bi mở ra nhưng mà không có dễ. Cho nên nếu ai thật sự tu tịnh độ á, thì thôi một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Còn việc học Phật Pháp Đại Thừa thì quý vị nếu muốn học, học rộng cũng được. Học rộng bằng cách nào? Là mình vì chúng sanh mà học. À, tức là chúng ta đã học trong này cũng nhiều bộ lắm chứ đâu có ít bộ đâu. À, 83 bộ kinh luận, 110 bộ chú sớ của Tổ sư Đại Đức. Nào, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, bao nhiêu kinh trích ra đây. Toàn là tinh hoa không đó chứ. Như vậy học thì rộng, nhưng mà thâm nhập. Gọi là học rộng vốn vì thâm nhập. À, chuyên tu tức thì tổng trì, tức là tổng trì. Đó, trong tình tu tiệp yếu nói mà, đúng không? Nên là gì, phải biết chuyên ấy tu. Còn những người khác thì thôi phương tiện, quý vị muốn giàu có giàu sang hay muốn gì thì cứ tu thoải mái, quý vị tu khác. Đây là chúng ta giảng cho những người muốn tu. Thiền Trang xin nói với quý vị là Thiền Trang xin nhắc lại lần nữa, đây là Thiền Trang giảng cho những người thật sự muốn tu. Còn những người thích vui vẻ thì vân vân thì quý vị cứ đi tìm người khác, tại nhiều người giảng pháp vui hơn, nhiều thầy giảng hay hơn giảng giúp cho quý vị vui vẻ, quý vị nghe giống như được tưới mát mẻ, được khuyến tấn, được khuyến dụ, rất là đã, nghe ngọt tai lắm, sướng lắm. Còn đây là thiền trang giảng để gì, để cho quý vị tu sửa, tu là sửa lỗi lầm, cho nên khác nhau. Cho nên đừng có nói là tại sao vậy, bởi vì sao người giảng phương tiện khen ngợi quá nhiều rồi, đa số hằng hà sa số rồi, nhiều lắm rồi, thì cũng cần vài vài người giảng theo cách ngược lại, tức là giảng thật, đúng không ạ? Giảng không phương tiện, giảng rốt ráo. Đấy, để cho những người còn họ ham tu, họ thích tu, họ thật sự muốn giải thoát, họ có đường mà nghe. Cho nên mỗi người độ mỗi chúng sanh. Cho nên thiền trang nó vẫn nói là thiền trang không có cần đông. Thiền trang giảng ai nghe được nghe, ai không nghe được thôi ạ. Vậy thôi, chứ không có dụ khuyên dụ, không có dụ người khác. Mình nghe nói như vậy chứ cần dụ ngọt ngào gì, đông người nghe lắm quý vị, nên khiến tấn niệm Phật phước sanh vô lượng, lễ một Phật là một Phật đó, lễ một lễ đó là sao, tội diệt hà sa, một câu Phật hiệu là tiêu 80 ức kiếp tội chướng trong đường sanh tử. Ôi niệm Phật giàu có rồi vân vân, nghe nó đã ơi là đã, nên hấp dẫn vô cùng. Rồi niệm Phật được tự nhiên mình giàu có, tự nội niệm Phật tự nhiên gia đình bình an, niệm Phật được con cái nó học giỏi, ai nói vậy ai cũng thích nghe đúng không ạ? Còn đây mình nói ngược không à, cho nên là không dễ nghe. Những người căn tánh phải thế nào mới nghe nổi, hay nói cách khác, những người mà thích nghe là những người căn tánh rất tốt, những người thật sự muốn tu, những người muốn ra khỏi sanh tử, người ta mới thích nghe. Cho nên là đây là một lớp đặc biệt nha, lớp đặc biệt dành cho những người đó. Và tất nhiên không nhiều, không thể nhiều được, đòi hỏi. Tại vì giống như càng cái tiễn mà quý vị tiễn trường chuyên á, trường chuyên á, thế gian người ta tiễn nó ít lắm, không có tiễn nhiều. Lớp tiễn, lớp chọn cũng ít lắm. Cũng vậy, chúng ta không phải là phổ thông. Phổ thông thì có nhiều người làm tốt rồi, thiền trang đi giảng với mấy môn đó chắc là giảng không không hay bằng quý thầy, quý cô khác, những người khác. Cho nên thiền trang thôi, thiền trang cứ giảng môn này dở dốt, dở dốt dốt cũng được, nhưng mà nó khác biệt, nên là cho một số người nghe được rồi, ai có duyên thì nghe. Cho nên là chúng ta đừng có đòi hỏi là ui phải nghe mà ngọt nha, không có, không có ngọt ngào là vậy. Rồi chúng ta xin phép tiếp tục. Tiếp theo, thường xử bất tiệt giả, tức là câu về câu thường xử bất tiệt, tức là thường khiến cho không có dứt. Thì bây giờ thế nào, ý nghĩa thế nào? Gia tường sớ vân, ở đây thiếu chữ vân là hai chấm rồi, phải có chữ vân mới mới đúng ạ. Gia tường sớ vân đi ha, mình đọc thôi gia tường sớ cũng được, đây này chắc người ta đánh thiếu chữ. Trong gia tường sớ nói: dục sử Như Lai pháp chủng bất đoạn cố giả, tức là muốn cho, chứ dục là muốn, muốn cho, khiến cho cái gì, pháp của Đức Như Lai, pháp của Như Lai đó, pháp chủng tức là cái dòng pháp của Đức Như Lai không có bị đoạn diệt, đoạn dứt. Đoạn tức là bị dứt, giống như cái cây ấy, bị cắt ngang qua gọi là đoạn, hay cái dây bị cắt đôi ra gọi là đoạn mất, quý vị hiểu không ạ? Còn có chữ cố ở đây nữa là vì mà muốn cho dòng pháp của Như Lai không có bị đứt đoạn, vì khiến cho nó gọi là thường sự bất tiệt. Vậy dòng pháp Như Lai bây giờ không có để đoạn hết, pháp Như Lai thì phải có người truyền, có người truyền mà nói lý thuyết không không được, phải có người hành. Cho nên nhiệm vụ trong tam chuyển pháp luân thì có người gọi là khuyến chuyển, như thiền trang đang nói là thiền trang khuyến chuyển, phải có người tác chứng chuyển làm cho chứng minh cho. Cho nên là quý vị học thời gian tu á, thiền trang thấy có rất một số người đồng tu rất là thật thà, nghe lời thật làm và tu thời gian thấy hiệu quả. Có người theo thiền trang có chừng khoảng hai năm nay thôi, nhưng mà thật sự họ được đạt được thọ dụng, nhìn tướng rất có dáng, là một người thật sự tu hành, và trí huệ họ cũng bắt đầu mở ra, phước báo họ cũng bắt đầu cũng trổ ra, thành công cũng có đó. Thấy được một số người như vậy thì trang rất là mừng, coi như là không uổng công Phật Bồ Tát gia trì để cho đạo tràng học Phật này được thành tựu. Đúng là có những người có căn tánh như thế. Thì đó là quý vị, đó là gì, khiến cho dòng Phật không dứt, quý vị đóng góp vô. Cho nên đâu phải nhất định nó lên giảng pháp mới là đóng góp đó, rồi khiến cho dòng pháp không dứt đâu. Không phải thỉnh chuyển pháp luôn đâu, thỉnh chuyển pháp luôn tại nhà quý vị tu được, quý vị thành công được là thỉnh chuyển pháp luôn rồi đó. Cho nên là đừng có nói phải là ai, công đức của mỗi người đều có trong đó, chỉ cần thật tu thật làm thật có thành tựu là được. Tịnh ảnh sớ ở trên gia từng sớ, bây giờ là tịnh ảnh sớ viết, tịnh ảnh sớ viết tức là trong tịnh ảnh sớ ghi: hồ sử ly trước khởi thiện vô gian, vô gián danh thường bất tuyệt, tức là gì, hộ sử ly chướng tức là hộ trì hay là bảo vệ, chữ hộ có nghĩa là bảo vệ rồi đó, bảo vệ khiến cho, chữ sử chứ là khiến cho, ly là lìa khỏi cái sự ngăn ngại trở ngại gọi là chướng. À, khởi thiện vô gián, à, tức là mình khởi thiện tức là làm những việc thiện việc lành, à, không có gián đoạn, vô gián là không có gián đoạn, giống như địa ngục vô gián vậy đó, tức là địa ngục đó mà hành hình tội nhân không có gián đoạn cho nên gọi là vô gián. Thì đây cũng vậy, làm những việc lành không có gián đoạn, danh thường bất tuyệt, à, khi gọi là thường không có dứt. Câu này dễ hiểu đúng không ạ? Về câu thường khiến không dứt trong gia tường sớ ghi, vì muốn cho dòng pháp của Như Lai không đoạn dứt, trong tịnh ảnh sớ nói bảo vệ khiến lìa sự trở ngại, phát sanh điều thiện không có gián đoạn, gọi là thường không dứt hay là thường sử bất tuyệt đó. Hữu chân giải viết thêm nữa, trong sách chân giải nói: đại luận văn, sách chân giải là trích một cái bộ gọi là đại trí đồ luận, đại trí đồ luận gọi tắt là đại luận, đại trí đồ luận của ngài Long Thọ tổng cộng 100 quyển. Ư vô Phật xứ, tức là ở nơi không có Phật, không có Phật pháp á, à, Phật hoặc là không có Phật ra đời gì đó, tại đây chỉ nói Phật xứ không có Phật thôi. Tán thán tam bảo âm, à, tức là tán thán là khen ngợi âm thanh của tam bảo, chính là quý vị ở nơi nào không có Phật pháp á, mà quý vị tán thán là khen ngợi âm thanh tam bảo, đó là gì, quý vị đó là tuyệt vời rồi, tam bảo. Tam bảo âm giả, tam bảo âm là gì đó, à, giải thích tam bảo âm: tức thọ trì tiên thiết Phật pháp tạng giả, tức là gì, mình phải thọ trì nha, thọ là tiếp nhận, rồi trì là gì, gìn giữ thực hành theo, rồi sau đó mình đi gì, tiên dương thiết, tiên thiết tức là nói một cách hùng hồn, nói hùng hồn chứ không phải nói một cách cái nhút nhát, rồi tới gặp người ta nói cái kia ăn, chị ơi chị thế này thế kia, không có, không phải, mình nói rất hùng hồn mạnh mẽ. Vì sao hùng hồn mạnh mẽ? Vì mình đã thọ trì rồi trước, là mình làm được à, cho nên mình nói nó mạnh mẽ. Còn nếu mình học lý thuyết không, mình nói nó chán lắm. À, pháp tạng đây là tạng pháp của Phật đấy, tức là đây là âm thanh tam bảo là gì, đang giải thích: chúng sanh do chi trực, à, cái tiếng này là thực thực hiện phát trí, à, chúng danh sanh do mà cái trồng được cái căn lành á mà phát được cái trí huệ, thành đức khế lý, à, đó là thành tựu được cái gì, đức hạnh, à, đức là đức hạnh mà khế hợp với lý, à, cố tam bảo chủng tử, cho nên cái dòng hay là cái hạt giống á, hạt gieo trợ, à, của tam bảo á, thế nào, truyền truyền tương kế, tức là truyền dẫn liên tục, à, truyền miết không hết á, thường sự bất tuyệt, à, khiến cho không có thường không có mất, dĩ thượng tam thiết chánh hảo hợp tham. Tức là ba cái cách nói trên á, cách nói thứ nhất là cách nói của Gia Tường Sớ, cách nói thứ hai là Tịnh Ảnh Sớ, và cách nói thứ ba là từ sách Chân Giải, thì đều là gì, chính chánh hợp, tức là rất là hợp, chánh hợp là vừa vặn đúng, rất là hợp, vừa đúng, vừa hợp với gì, để mà tham khảo, tham và tham khảo với nhau, tức là để quý vị cần tham khảo thì tham khảo cả ba cái đó đều đúng, cho nên không bỏ được ý nào hết. Thì Giang xin đọc phần dịch nghĩa. Thêm nữa, trong sách Chân Giải ghi, trong Đại Luận nói, ở nơi không có Phật khen ngợi âm thanh tam bảo. Âm thanh tam bảo tức là thọ trì tuyên thuyết tạng pháp của Phật. Chúng sanh do đó mà gieo trồng thiện, phát sanh trí huệ, thành tựu đức hạnh khế hợp với lý, nên hạt giống tam bảo truyền dẫn liên tục, thường khiến không dứt. Ba cách nói trên vừa vặn hợp với sự tham khảo, hay là sự, đây là ý nhau như vậy. Như vậy ở đây á, cũng khiến cho ông ta phải hiểu nhớ đến một điều là gì, ở nơi không có Phật pháp thì hãy tuyên dương âm thanh tam bảo. Nhưng mà trước muốn tuyên dương thì ở đây giải thích rất rõ, đầu tiên là gì, phải mình phải thọ trì phải giáo pháp của Phật, rồi sau đó tuyên thuyết. Cho nên á, hiện nay á, tuy là Phật pháp có thế gian, nhưng mà quý vị thấy vẫn là không có nhiều nơi có Phật pháp. Ví dụ như ở quê miền Trung á, quý vị thấy vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi hồi xưa là không có Phật pháp luôn, gần như ít lắm, rất là ít. Rồi bây giờ nhiều hơn chút, rồi quý vị Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, ở Nghệ An, ở Thanh Hóa, những vùng đó Phật pháp vẫn còn rất ít. Cho nên á, những vùng đó mà mình gọi là không có Phật đó, mà mình tuyên dương được tam bảo âm, tức là ca tháng tam bảo âm bằng cách mình tu hành đúng pháp, mình tu hành đúng pháp rồi mình truyền Phật pháp, đó là những việc làm. Nhưng mà nói như vậy những nơi khác là sao? Những nơi khác cũng vậy thôi. Thật ra trên toàn thế giới này, ở toàn khắp đất nước Việt Nam đều như vậy cả. Dù ở trung tâm của thủ đô Hà Nội, dù trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, còn có rất nhiều người không hề biết Phật pháp. Họ chưa biết Phật pháp thì giới thiệu cho họ biết Phật pháp. Họ chưa biết pháp môn Tịnh độ, mình có cơ hội mình giới thiệu pháp môn Tịnh độ. Đó là mình tán thán tam bảo âm, chính là mình làm gì, khiến cho dòng dõi Phật khiến không dứt. Vì sao? Vì chúng sanh sau khi nghe được âm thanh của Phật pháp, tức là hiểu được Phật pháp, họ sẽ tu hành, họ phát, họ làm lành, gọi là gì, thực thiện. Thực thiện là trồng gốc thiện. Rồi giờ họ gì, phát trí huệ ra. Cho nên là từ đó là mình phải hiểu được trong câu này, chúng ta đó là chúng ta làm đó, chứ không phải nói Bồ Tát làm chúng ta không làm. Nên nhiều khi thấy tội lắm quý vị đó. Quý vị ở trong nước á, Việt Nam mình thì Phật giáo đang phát triển, chứ còn quý vị mà ra các nước ngoài á, thấy hiện đang có theo dõi, thấy một số quý thầy quý cô đi truyền đạo tại những đất nước phương Tây đó, rất là khổ. Bởi vì Phật giáo giống như không phải là quốc giáo, đâu có ai cũng biết đâu, ít người biết lắm, khổ lắm. Không có như trong nước. Trong nước thì đâu đâu cũng là vậy, cứ mang lên hình tướng xuất gia thôi là tới đâu cũng có Phật tử hết á. Cũng có người này giúp đỡ, người kia giúp đỡ. Còn quý vị ở nước ngoài, ở các nước phương Tây hiếm lắm. May ra quý vị qua Mỹ, ở Mỹ chỉ có khu người Việt ở tại Little Sài Gòn á. Tại đó thôi thì may ra mới nhiều Phật giáo, còn mấy cái bang khác bắt đầu cũng ít ít rồi. Đó, còn những nơi như thấy ôi khổ lắm, thấy mấy thầy mấy cô qua truyền đạo bên Anh rồi bên Pháp là khổ lắm quý vị. Cho nên là phải, nên mình nói ở trong nước thì quá, quý thầy quý cô quá sướng, còn những nơi khác thì khổ đó. Thì đó là tán thán tam bảo ân. Cho nên là mình phải thế nào, cũng may mắn mình ở trên đất nước tuy là Phật pháp không hình thành một cách là vững mạnh theo đúng nghĩa chánh pháp, nhưng mà dù sao hình tướng tam bảo và cơ hội để gặp Phật pháp rất nhiều, lên mạng cái là có thể biết Phật pháp. Cho nên người ta có nói là nếu mà thật sự, nếu mà người mà biết theo Phật pháp á, có thể nói là Việt Nam có khoảng đến 60 triệu dân á, biết theo Phật pháp ít nhiều á. Đó, tuy là thật sự họ thống kê á, chỉ có chưa tới 20 triệu dân, nhưng mà cái số người mà biết mà tinh chút á, người biết cũng phải hơn 60 triệu dân, tức là hơn hơn được gần 2 phần 3 triệu dân Việt, ba dân số Việt Nam người ta biết được Phật pháp đó, cho nên đó cũng là một cái sự rất là tốt. Dù còn nói tu tịnh độ thì người tu tịnh độ rất đông, nhờ gì, nhờ bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu người đã đổ công sức nào, và như vậy Phật pháp mới được lưu truyền. Chúng ta cũng may mắn, chúng ta cũng được à, nếu không có thì làm sao mình biết được, bây giờ mới biết được Phật pháp. Cho nên mỗi người muốn tuyên truyền đến pháp rất là nhiều cách đúng không ạ? Bây giờ dễ lắm, hãy giới thiệu cho mọi người những cái bài pháp nhẹ nhàng, những cái hình ảnh của Phật giáo vân vân, thì mỗi nơi nơi này nơi kia, mỗi nơi nào đó có mỗi điều kiện khác nhau mình truyền. À, còn ai nghe được cũng nghe, ai không nghe được thôi ha. Chứ không phải đồng vùng này vùng kia đó, thì cũng tùy nơi thôi, tùy nơi chứ sao đâu, nơi nào có phước báo thì do đó có Phật pháp, nơi nào không có phước báo chúng sanh không có cảm thì Phật Bồ Tát không có ứng vậy thôi. À, chúng sanh nghiệp chướng quá nặng mà bây giờ tới xuất hiện Tam Bảo nó có tin đâu. À, quý vị thấy không? Nhiều khi tới cái chùa mới dựng lên không có gì hết, anh nó tới nó lấy trộm đồ rồi đó, đâu có gì đâu, thế là không tin, làm sao đổ được họ. À, cho nên là gì cũng phải chấp nhận thôi, nên là gì nơi nào có chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng, nơi nào có người có căn lành thì Phật pháp sẽ tới. Đấy là chúng ta phải hiểu, cũng không trách được ai hết, trách mình thôi, trách mình là xưa đã tạo bao nhiêu ác nghiệp vì do vô thủy tham sân si đúng không, cho nên là bây giờ nó phải chấp nhận quả báo vậy thôi, hoàn toàn đúng. Cho nên hãy cố gắng hiểu được điều đó, hiểu được đó rồi thì việc tu hành ở thế gian rất là dễ dàng, không có khó khăn đó, tức là mình tùy duyên tự tại giữa dòng đời, và mình bây giờ quan cố gắng thành tựu đời này, thành tựu là xong, giải quyết tất cả mọi vấn đề, không còn gì lo lắng nữa. Ở đây thiền trang có câu trong Minh Tâm Bảo Giám, nên sẵn rồi để lâu quá rồi cũng không biết thế nào chiếu vào quý vị câu. Đây là nói về cái tu hành đấy, có người xưa có câu nói là gì, thủy thái thanh tắc vô ngư, nhân thái khẩn tắc vô trí, tức là người mà nước mà quá trong á, thì không có cá, người mà quá gấp gáp á, thì không có trí. Đây là nói về chúng ta tu. À, nước quá trong á, thì cá nó không sống được phải không, mà nếu mà người mà quá khẩn khẩn là khẩn cấp á, thì gì gấp gáp quá, người nóng vội quá thì người đó không có trí. Cho nên á, đối với việc tu hành hay cố gắng là phải có chậm, phải điềm tĩnh. À, còn ai mà cái kiểu hấp tấp vội vàng thì trong kinh Vô Lượng Thọ nó hấp tấp vội vàng này, là tai nhân hậu giả. À, hối hận về sau cũng là rớt về lại sau người đó. Đấy, cho nên là mình phải để ý chỗ này, người nào mà nhanh gấp gáp quá, nóng bộ đó, người không có trí. Cho nên quý vị muốn có trí huệ là thật ra là quý vị có định, định là phải từ từ chậm chậm đó không đó. Cho nên là ngày xưa hòa thượng nói có một người đó là đại sư Rương Gia. À, đại sư Rương Gia lúc nào ngài cũng trong điềm tĩnh hết đó, không có vội vàng đó, và ngài lúc nào cũng gì nói chuyện thì nói rất ít, một ngày ngài chỉ nói có ít câu chuyện nói lắm, nói chung ít lắm, rồi còn lại là ngài trì chú, ngài luôn luôn trì chú, lúc nào kim cang trì miệng cứ nhép 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 lên để trì chú. Và công phu của ngài á, hòa thượng nói là tôi không biết ngài tên thế nào, nhưng mà ít nhất công phu của ngài ít nhất công phu thành phiến. Cho nên khi vãng sanh là lưu rất nhiều sao lợi, đó là đại sư chuyên gia. Cho nên đấy mình cũng phải học, hãy học tâm phải bình thản lại, lặng lặng xuống. Người thế gian người ta nói gì, sông sâu thì sóng lặng đúng không, sông sâu thì nó càng tĩnh. Vì vậy mình cái trí sâu á thì vậy, thì cũng vậy, tâm phải điềm tĩnh, phải nhẹ nhàng, tu hành là phải như thế. Có nhiều người vội vàng quá, vừa câu trước câu sau không nghĩ suy xét gì hết, tung ra rồi đó. Cho nên là việc gì giải quyết cũng phải từ từ bình tĩnh đó, thì cái đó là trí huệ định lực luyện quý vị, để tập khí nhiều đời nhiều kiếp nó là tâm phù ý táo, là tức là phù táo á, tức là hay là nói phù tháo cũng được, đó là gì, quá ảnh nổi bồng bềnh nó nhanh lắm đó. Thì như vậy cũng không phải là người có trí. Những người có trí là người ta có định, gặp chuyện gì người ta cũng có thể nhẹ nhàng, có thể rất là từ từ, từ đó thì mình mới thấy được sáng suốt đó. Quý vị thấy nếu mà tu chẳng hạn như chúng ta tu tứ thiền đi, quý vị niệm Phật thôi, quý vị niệm Phật mà quý vị nhập được định thôi, nếu chứ còn nhập được vị đạo định thì quý vị thấy an lạc trong người. Nhưng mà nếu quý vị niệm được được vào sơ thiền là quý vị đã bắt đầu mà có một chút trí huệ đấy, cho nên là sơ thiền là bắt đầu nó có chút trí huệ rồi. À, mà quý vị thấy trí huệ quý vị là nhạy bén hơn, quý vị bắt mọi chuyện nó chính xác hơn. Nếu quý vị tu được định của nhị thiền ở trời gọi là quan quan âm thiên, tức là định của cái trời quan ở trên đó, người ta không có nói chuyện nữa mà người ta dùng ánh sáng ở ba tầng trời nhị thiền, người ta dùng ánh sáng để mà giao tiếp nhau, gồm có trời thiểu quan, trời vô lượng quang và trời cực quang, trời quang hay còn gọi là trời quang âm á. Thì ba trời đó người ta không có nói chuyện nhau, chư thiên ở đó người ta chỉ dùng gì, ánh sáng phát hào quang, phát ánh sáng ra, phóng ánh quang, phóng ánh sáng ra, hay là phát ánh sáng ra để hai bên giao tiếp nhau hoặc ánh sáng, giống như bây giờ mình truyền cáp quang á, chiếu chiếu á, không có phát mỏi miệng nói mệt mỏi. Cho nên á, nếu như quý vị tu thiền định đó mà mình tu khá đó, mình thường trụ được ở trong định của nhị thiền á, thì quý vị có được cái gì, quý vị có một cái là quý vị nhìn người ta quý vị có cảm nhận được người đó sức khỏe tốt hay không, quý vị có thể cảm nhận được người đó thế nào vân vân, quý vị nhìn vào cái ánh sáng người ta phát ra, tại vì đó là định của nhị thiền. Và nếu như quý vị tu quý vị tới tam thiền á, quý vị định được cái định của trần trời tam thiền thì sao, tam thiền thì công phu cao hơn, là quý vị có một cái năng lực là gì, người chơi tam thiền người ta không có giao tiếp nhau với nhau bằng gì, bằng ánh sáng nữa, cũng không nói chuyện nữa, người ta sẽ giao tiếp bằng tâm thức rồi, giống như tha tâm thông vậy đó. Cho nên nếu người mà thường nhập được định vào định tam thiền á, người ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác, hay là có một chút cái gọi là tha tâm thông đấy. Cho nên là Phật Bồ Tát á, là biết hết à, các ngài mới tu, các ngài định tới tới đâu mà nó mới định của phàm phu trong vòng sanh tử á, định sơ sơ cái đó mà nó cái năng lực đó. Cho nên á, những người thế gian á, họ không biết, họ nghĩ là có thể lừa được người này lừa người kia, nhưng mà đối với những người tu có định á, không lừa được họ đó. Những người Phật Bồ Tát á, làm sao lừa được, làm sao. Cho nên chuyện nào mình nghĩ cái tác tâm cái biết rồi, tại sao tâm càng thanh tịnh đó quý vị, giống như cái mặt hồ nó trong vắt, nó không có sóng vậy đó. Thì bây giờ quý vị chỉ cần tới, quý vị chiếu một cái gì nó cũng thấy hết, mà quý vị lỡ bên kia nó động một cái gì đó và cái sóng nó gợn, một cơn sóng nhỏ nó trôi trên, nó nổi lên là thấy liền. Còn nếu như tâm chúng ta phù táo, tức là chúng ta quá là nông nổi, chúng ta quá là khẩn trương khẩn cấp vội vàng, thì cái sự việc gì, cái sóng gì nó nhiều sóng quá rồi, mà giống như cái mặt hồ nó sóng quá trời vậy, thì làm sao bây giờ có thấy được cơn sóng nó nổi lên bờ kia được, bờ kia nó có nổi thêm một cơn sóng nữa thì nó cũng giống như sóng mình à, cho nên không thấy được, đó là không có trí huệ. Cho nên người tu càng sâu, định càng sâu, huệ họ sẽ phát sanh. Phát sanh bởi gì sao, cái trí đó là nhờ cái định lực. Nên là gì, nhớ nha, nhân thái khẩn tắc vô trí, tức người mà quá là gấp gáp nóng vội, tâm phù táo thì không có trí huệ. À, mà để điển hình ở chỗ là ứng xử khi không có trí huệ là gì, khi đối trước những việc tình cảm họ rất là nghiêng về tình cảm, họ không nghiêng về lý trí. Còn những người có trí, người ta sẽ nghiêng về lý trí, không nghiêng về tình cảm. À, cho nên là gì, quý vị mà dùng những cái gì tình cảm mà như khóc lóc hay gì vân vân, nảy năng nảy ôi, đối với những người có trí à, người ta như như bất đồng à, không có lừa được người ta đó. Còn người người mà người yếu lòng đó vân vân, đó là gì, đó là phải nói là mình cũng hơi bị nghiêng về tình cảm. Cho nên là gì, phải có định công. Tu hành ai á, tu cứ tu càng lâu đi quý vị, càng sâu á, và quý vị học môn pháp tướng di thức á, nếu mà thấy thông được á, là nó thông hết tất cả à, tự nhiên à, nó thông hết là pháp Phật pháp thông rồi, pháp thế gian cũng thông. Những điều cái gì người ta nghĩ, người ta làm, người ta tưởng lừa được mình, không lừa được. Tại sao? Mình có trí, mà trí đó từ đâu? Từ định nó sanh ra. Cho nên định của Đại Bồ Tát, định của Phật là chúng sanh vừa khởi một tâm niệm vi tế. Cái niệm rất là nhỏ thôi. Niệm vi tế là niệm thế nào? Chính là niệm của Bồ Tát Di Lặc nói trong Bồ Tát Sử Thai Kinh. Tức là trong một cái búng tay, một cái đàn chỉ này nè, có 32 ức trăm ngàn niệm. Niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Tức là mỗi trong một cái búng tay này nè có 320 ức trăm ngàn niệm, tức là mình đổi ra là 320 ngàn tỷ cái ý niệm rất là nhỏ, và mỗi ý niệm đó nó hiện ra một cái hình ảnh, nó giống như trên tivi vậy đó, nó hiện ra hình ảnh, tức là nó cũng cũng có 320 ngàn tỷ hình ảnh. Rồi gì nữa? Hình giai hữu thức, thức là thọ tưởng hành thức đi chung với nhau, nó đi xẹt 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 này đó. Nó thọ là cảm thọ, quý vị có một cái lòng cảm thọ. Tưởng là gì? Quý vị tưởng nghĩ rồi, quý vị cũng có cái nghĩ trong đó, tức là trong đó có bấy nhiêu ý nghĩ đó. Rồi gì nữa? Hành, hành là gì? Hành là bắt đầu nó thay đổi. À, thức là gì? Thức là nó lưu vô chủng tử, à là thức nó bốc ra lại, thức này thức kia xử lý trong đó, thức a la da, thức mạt na là vân vân. Cho nên trong một cái búng tay là đã như vậy. Và khi hòa thượng đổi ra, hòa thượng nói hồi xưa ai mà giảng, nghe những bộ giảng mà từ năm 2009 trở về trước, thì hòa thượng nói trong một búng tay như này đúng không, vậy một giây búng được mấy cái? Hòa thượng nói búng được bốn cái, cạch 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 bốn cái. Cho nên ngài nhân bốn thành là 1.200 bao nhiêu đó, 80 gì đó đúng không, khoảng là một, nói cho một hơn 1.000 hay là 1.000.000 ngàn tỷ trên một giây. Nhưng mà đó là hồi đó thôi, sau này hòa thượng giảng Tịnh Độ Đại Trên Kinh Giải Nghĩa, hòa thượng nói búng được 5 lần, tại vì có thể một giây búng được 5 lần, cho nên nhân 5 thành 1.600. Rồi sau đó thành người, từ thiện nhân nhớ là từ tập 123 hay 24 gì đó của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24, là hòa thượng nói có người lại nói với tôi rằng là trong một giây có thể búng được 7 lần. Dạ, búng rất là nhanh, 7 lần. Hòa thượng nói tôi già rồi, tôi khỏe yếu cho nên tôi búng có 5 lần. Người ta trẻ, người ta búng được 7 lần. Cho nên hòa thượng nhân 7. Và từ đó hòa thượng nói sẽ con số nhân 7. Cho nên 7 nhân cho 320 ngàn tỷ lần trên một giây, thành ra là 2 triệu 240 ngàn tỷ ý niệm vi tế. Mỗi ý niệm đó có mỗi một hình ảnh, mỗi hình ảnh nó có theo mỗi cái thức, rồi có thọ, có tưởng, có hành đi theo như vậy. Và như vậy đó, nó nhiều như vậy đó mà Bồ Tát Bát Địa đó quý vị thấy từng chút cái ý niệm đó. Còn mình á, mình phàm phu á, mình thô quá, tâm thô quá, mình không thấy hết cái 2.240.000 tỷ đó được, mình chỉ thấy được vài cái ý niệm lớn thôi, tức là nhiều cái ý niệm nó giống nhau á, nó gộp lại thành một cái khối lớn thì mình thấy là rõ. À, giống như quý vị thấy bây giờ mình có một cái chấm bụi thôi thì mình đâu thấy đâu đúng không, nhưng mà nhiều cái hạt bụi, cái tỷ cái hạt bụi nó tụ lại với nhau, nó thành cái cục bự vậy đó, thế mình nhìn mắt thường mình thấy được đó. Thì vậy đó, Bồ Tát với định công càng sâu là thấy được. A-la-hán, định của A-la-hán có thể thấy được vi trần mà thôi, còn sắc tụ cực vi chi vi là không thấy được. Phải Bồ-Tát Bát Địa thấy được. Vì vậy, cũng vậy, tâm phàm tu phu khởi nên những ý niệm, khởi ra cái hành động gì đó. Vì quý vị tâm thô quá, quý vị nghĩ là qua mắt được người ta, nhưng mà người ta có trí huệ hơn, người ta có định công hơn, người ta sẽ thấy được ngay quý vị, bắt một người. À, bắt được liền, bắt được ngay thôi đó. Cho nên là gì, nếu như muốn lừa chúng sanh không lừa được, cho nên là người tu hành á, hòa thượng hay nói là gì, hãy cố gắng là gì, sống mà không có một cái bí mật gì để không có hổ thẹn với lương tâm. À, thiền trang hồi xưa chưa biết Phật pháp, có một câu đó mà thiền trang rất tâm đắc, đó là gì, việc mình muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm đó. Cho nên là từ đó ra đi thì anh nói, ôi hồi xưa mình cứ nhớ câu đó cho nên mình sống rất là thoải mái. Nên sau này học Phật pháp thì ôi thật tuyệt vời, mình thấy câu này đúng rồi đó. À, đúng là Phật pháp là nên như vậy đó. À, cho nên là gì, sống ở đời gọi là gì, không có một cái gì ngại hết đó. Còn bây giờ tại sao bây giờ quý vị thấy tại sao người thế gian khổ đau nhiều, vì giấu nhau quá nhiều, vì cái sợ người ta thế này thế kia, người này giấu này người giấu kia, vì nhiều người đĩa quá đúng không, còn nhiều nhiều người nhiều chuyện quá, bày ra chuyện nói không nói có nói không, nên là thành ra nó xã hội nó càng loạn đó. Và một cái nghiệp gọi là nghiệp miệng lưỡi, cái nghiệp khẩu 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 nghiệp nặng. Cho nên tu hành á không có đắc lực, thật sự đó là vậy đó, bị vọng vọng thì nó không có đi tương ưng với chân. Cho nên là tu hành như thế nào, ở trong thiền trang hồi trước đã giảng rồi, quý vị tu hành ở trong mọi cảnh giới mình phải có trí huệ. Trí huệ thể hiện ở chỗ nào, là cố gắng hãy tương ưng trong ba thọ đó, thì quý vị hãy tương ưng với xả thọ, đừng có tương ưng với lạc thọ hay khổ thọ. Điều này thì Ngang nói lần trước rồi, mà Hòa Thượng Tịnh Không trong giảng kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng nói thêm hai thọ nữa, thực ra mở rộng ra thôi, nói không ra hai thọ, tức là một là thọ ưu và hai là thọ hỷ. Thọ là gì, ví dụ chúng người ta nghe một câu chuyện gì đó chúng ta cảm thấy khó chịu, nghe pháp mà cảm thấy khó chịu, đó là gì, quý vị cảm thấy đó là thọ khổ rồi, khổ đau đúng không. Còn nếu như mình cảm thấy lo lắng đó là thọ ưu. À, mình nghe mà mình thấy hoan hỷ đó là thọ hỷ, mình nghe mà mình cảm thấy vui mừng đó là thọ lạc. Và bốn cái thọ đó đều là thọ của sanh tử luân hồi cả, hay nói khác đều trong sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi cho nên là không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu như thọ khổ nhiều thì quý đọa lạc trong ba đường ác. Cho nên người mà mặt mày tới suốt ngày ủ ê, suốt ngày tu hành mà mặt mày nhìn cái khổ quá, đó là chúng sanh gây nghiệp sanh tử đọa ba đường ác. Cho nên ở nhà là người nơi hành Bồ Tát Đạo, quý vị là người tu hành, cho dù người trong gia đình quý vị có tu hay không, có chướng ngại quý vị có nào, quý vị cũng đừng có dại mà thọ khổ. Thọ khổ là quý vị đọa cho ba đường ác á, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, cùng lắm Atula là bốn đường ác đó. Còn nếu như quý vị thọ lạc á thì quý vị sanh cõi người, cõi trời. À, họ hỷ thọ lạc thọ hỷ, hỷ là cõi trời, lạc là cõi người. Cho nên nó mình phải tu là tu trong từng hoàn cảnh, chứ mà không phải niệm Phật cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà nhìn mặt gì đâu mà khổ quá à. Nhìn mặt gì đâu mà buồn quá à. Buồn là thọ hỷ rồi, à, thọ ưu rồi, à, ưu hỷ à, lạc. Mình phải lạc phải vui, tu phải hỷ phải lạc. Còn nếu mà thọ khổ, mình thấy đời khổ quá, sao có khổ quá thầy ơi, con khổ quá thì quý vị mai mốt vô đường khổ đó. Mà thọ muốn tu hành ra khỏi sanh tử, hòa thượng nói, mà không phải hòa thượng nói đâu, trong di thức thập nói rất rõ, quý vị phải tương ưng với xả thọ cho nhiều. Bên Nam truyền Vipassana họ cũng nói vậy, phải tương ưng xả thọ cho nhiều, mà khi nào mình trụ được trong xả thọ, tức là không thọ lạc, không thọ khổ, không vui không buồn, cứ như thế mà trụ trụ được lâu, nó đạt được gọi là tam muội, chính là chánh định, chính là thiền định. Và định được lâu như vậy, công phu càng và sâu dày, đó mới là ra khỏi sanh tử đó quý vị. Không phải hòa thượng nói không, mà tất cả kinh điển đều nói, không phải thiền trang nói đâu, hòa thượng cũng giảng như thế, trong kinh Hoa Nghiêm hòa thượng cũng giảng như vậy. Nên là gì, ai hòa thượng mở rộng hơn chút nữa là nếu như đối với tiền quý vị không có bị vấn đề gì cả, quý vị không cần tiền tới nó không vui, tiền đi không buồn, không ngon, không ưu, không hỷ, không mừng, cái tiền tới cũng không mừng vân vân, thì quý vị đạt được thừa cách được một môn tam muội gọi là tiền tam muội. Tức là đối với đây quý vị định được cái tiền rồi đó, thì cứ như vậy từng những việc như vậy, ngoài tiền tam muội phải có tình tam muội, phải có gì gia đình tam muội, phải có ông chồng tam muội đó, quý vị phải trụ được như vậy thì quý vị mới có định đó. Thì từ đó những cái định tam muội nhỏ nó góp thành tam muội lớn, cuối cùng thành niệm Phật tam muội. Cho nên là tu hành vẫn cần, rất cần trí để mà sử dụng trong đời sống. Niệm Phật một câu, trừ khi quý vị niệm phải có công phu, quý vị niệm mà quên hết mọi thứ, gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì quý vị mới vô được công phu. Còn niệm mà cứ vẫn A-mi-đà-phật, nhưng mà nhìn qua ông chồng khó chịu quá, nhìn qua đứa con sao mày đi chân đất đâu về dơ quá không chịu rửa, dơ đầy nhà như thế, vô cái toilet thấy ui sao nó dơ vậy, mấy người đứa con ở ăn ở kiểu gì mà dơ vậy đó, tức lên. Thế thì quý vị không có tam muội. Niệm Phật đó là niệm trên miệng, gọi là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng uổng công. Uổng công tức là đời này không phải sạch, đời này chỉ là kết chút duyên mà thôi. Cho nên á, tu hành á, thì nghe nói có người có thật tu hay không, đắc lực hay không, phải ở trong đời sống. Ngoài thời gian niệm Phật, ngồi trong thiền định ra, ra đời sống phải sử dụng được, phải trì được. Và ai mà thường xuyên trụ trong đời sống, tâm hỷ lạc, tâm vui vẻ là tướng nó tốt ra. Rồi ai mà thọ lạc không thọ luôn, và mà chỉ có trụ trong tam muội, tức là xả thọ thôi, thường xuyên trụ nhiều, thì trí huệ người đó bắt đầu sanh. À, trí nó sanh nhờ cái xả thọ. Còn hai cái trước, hai cái thọ khổ và thọ ưu á, là đọa lạc. Đây thì khỏi nói rồi, thọ lạc và thọ hỷ á, thì là thăng lên cảnh người, cảnh trời. Nhưng mà vẫn không phải là trí. Trí phải là xả thọ. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền gọi là như như bất động. Cho nên trong kinh Kim Cang đúc kết lại là gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, bất kiến Như Lai. Tức là gì? Tất cả những gì, hiểu cái gì, tất cả gì có tướng đều là hư vọng. Nếu mà thấy tất cả các tướng mà quý vị phi tướng là không còn thấy tướng nữa. Hay nói chứ khác, quý vị trong đó nó có hai điều. Một là xả thọ, tại vì quý vị thấy không tối tướng thì chắc chắn quý vị xả rồi, trụ trong xả thọ rồi, là quý vị có định. Quý vị còn có cái quán, là quán các tướng đó thành không tướng, tức là vô tướng hay là vô bất tướng hay là thật tướng đó, thì cái đó là huệ. Cho nên định huệ đáng trì, quý vị có luôn cả Đà La Ni trong đó, thành công rồi. Và như vậy tu như vậy là thành công. Vậy niệm Phật cũng vậy, niệm nếu như câu Phật hiệu này, chúng ta niệm mỗi câu Phật hiệu đều đắc lực như vậy. Mỗi câu Phật hiệu thì là mỗi bước hoa đi về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật không có buồn, niệm Phật không có chán, niệm Phật không có vấn đề gì cả. Đây là dùng trí để mà niệm Phật. Tu được không? Quý vị tu được không? Nếu không tu được, thử từ từ tu. Tu được như vậy thì xin nói quý vị, dễ tu hơn là dùng sự để niệm Phật. Dùng lý niệm Phật, dùng trí niệm Phật dễ hơn tu sự. Tu sự thế nào? Xin trở lại phương pháp tu sự, hãy dùng thập niệm ký số của Đại sư Ấn Quang. Tuần trước Thiền Trang chia sẻ, tu trên sự dùng cách đó. Sự cũng được, lý cũng được. Sự thì xin nói quý vị, tuy là nói nghe hấp dẫn vậy, mình mới tu vô đi rồi mới biết không dễ đâu. Không dễ ở chỗ nào? Nó vất vả lắm quý vị. Có nhiều người thử rồi. Ngày xưa không cần nói ai, thầy Thiên Lũng thử làm nửa tháng trời. A Di Đà Phật 3-4-4 làm nửa tháng, xong cái đầu nổ tưng lên đó, chịu không nổi. Đó, lúc đó hoảng sợ quá, gọi thầy Thiện Trí rồi, vì sao vân vân. Không dám gọi thầy Thiện Trang. À, đó, hồi xưa vậy. Tại vì sao? Dụng công quá sức đó, quý vị. Không phải như vậy đâu. Phải trong phương pháp dụng công, không phải gì điều tiết được. Lúc tại vì quý vị niệm quá, nó dồn lên đầu á, dồn máu, dồn thì tất cả lên đầu nhiều quá, nóng, nóng bốc hỏa. À, sau đó nó niệm được. Cho nên có một số người á, tại sao niệm có được mấy ngày đầu thì ăn lạc, nhưng mà niệm thời gian sau nó không ăn lạc, vì dụng công không có đúng cách. Đúng cách là thế nào? Tại vì học chưa hết. Trong đó Đại sư Tịnh Ấn Quang nói là phải có tỉnh tọa dưỡng thần. Quý vị phải tĩnh tọa dưỡng thần nữa, chứ quý vị tu như vậy bốc quả đó, cho nên là phải lúc phải tĩnh tọa dưỡng thần. Nên là tu là phải gì, có động có tĩnh nha, rõ ràng. Chứ không phải lúc nào cũng tu làm riết mà hồi chịu không nổi, cơ thể nó kiệt sức. À, thập niệm cuối số tuy là phương pháp đó nhưng phải kết hợp ra. Rồi có người bảo niệm thế nào, chúng ta niệm thập niệm cuối số rồi niệm thế nào, có người không nghe được mình trước thì trang xin nói lại, có người nói bây giờ niệm 10 câu không nổi thầy ơi, niệm 10 câu mà niệm nhanh á thì nó không nhớ, mà 3-3-4 á, 3-3-4 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật, 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 niệm vậy thì niệm nhanh vậy mới 3-4 được đúng không? Mà niệm cái kiểu như chúng ta A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, niệm như vậy á thì niệm 10 câu không nổi, thật sự là niệm không nổi, 3-4 niệm không được. Thì đại sư Quang nó nói rồi không được, mới đầu là 10 câu một lần, thành quý vị niệm nhanh mới 10 câu một lần chứ. Bây giờ 10 câu không được thì sao? Thì chia ra hai hơi là một năm câu trước, năm câu sau. Không được nữa thì sao? Chia ba hơi, 3-3-4, bây giờ ba hơi không được thì hai hơi. Mình hai câu thôi. A Di Đà Phật là A Di Đà Phật, nhưng mà ba câu á thì đếm tới ba lần, 3-3-4, hai câu á thì đếm ba lần thì sáu thôi, đếm tới sáu thôi, 1-2-3-4-5-6 thôi, đừng đếm 7-8-9-10, nó rối tầm, không đếm được. Vậy thì niệm một câu thì sao? Có người không niệm nổi, bây giờ niệm một câu thôi, A Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vậy thì bốn câu thôi. Hoặc là ba câu thôi đó. Cho nên cách có người hỏi Thiên Trang niệm thế nào, quý vị thấy được cộng tu chúng ta niệm gì, bốn câu đó, bốn câu cách chúng ta đó, và phương pháp đại sư Hương Quang đó, bốn câu chân hai đó, hai lần đếm bốn đó, thành là tám thôi đó. Đại sư Hương Quang là 10, nhưng mà mình tại vì niệm bốn thôi cho nên mình hạ lại chỉ cần 8 thôi, và niệm chậm 8 câu đó. Để vậy mà tại sao không niệm ba, tại vì các đạo tràng niệm bốn quen rồi, cho nên là mình niệm phải niệm bốn, chứ còn mình niệm ba nó khác, nó lập dị, nó khác người rồi, đi đâu nó gọi là nó chổi với người ta nhiều quá đó. Các đạo tràng khác hồi xưa giờ người ta niệm bốn mà thầy Giác Nhàn rồi vân vân, bao nhiêu thầy còn niệm bốn không, mà bốn câu mà, thì mình cũng bốn câu đó, cho nên là vẫn không rời phương pháp thập niệm ký số của đại sư Ấn Quang đâu. Nên nhớ nha, chúng ta tu hành ở trong đó hết á, không có đấy, mà cách này cũng không phải Thiện Trang nghĩ ra đâu, chữ tổ đưa ra rồi, ở Việt Nam đưa ra, mình tu theo thôi, chứ không phải là mình tự bịa ra đâu quý vị. Đừng nghĩ Thiện Trang bịa ra, Thiện Trang không có trí huệ để bịa ra đó, mình tu theo thôi. Mà chữ tổ đưa ra là gì, cũng là sự theo dựa theo phương pháp đại sư Ấn Quang đó. Cho nên chúng ta cộng tu chúng ta niệm bốn câu hai lần, tức là đếm hai lần bốn thay vì đếm 3-3-4. 3 rồi 3 rồi 4 thì chúng ta đếm 1 lần 4 rồi 1 lần 4 là 8 câu thôi, chúng ta không đếm 10 câu. Đó, còn nếu ai niệm 2 câu một lần thôi á thì đếm 3 lần là 6, còn không là 2 lần thành 4 thôi. Đừng có đếm nhiều quá nó rối tâm và nó rồi sẽ nhức đầu, rồi nó loạn. Đó, còn nếu mỗi một câu thì 3 câu hoặc 4 câu thôi, đừng có niệm nhiều quá. Đó, còn nếu tệ nữa niệm 2 câu thôi, niệm 2 lần cái đếm A Di Đà Phật. Rồi mình niệm chậm mà A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, mình nhớ hai lần rồi đúng không, rồi quay lại đến một, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, rồi đủ hai lần rồi thôi, lại quay một hai một hai đó. Đại sư Ấn Quang chỉ cái phương pháp chung như vậy thì mình cũng phải biết cách ra chứ, chứ cứ phải ngài chỉ đúng như vậy rồi mình làm đúng như vậy thì đúng là gọi là chết trên văn tự đúng không? Đó, người thời nay là vậy đó, học Phật pháp không có nắm được cái cốt. Đó, tức là cái bộ cốt là cái trọng tâm á không nắm được, mà nắm cái râu ria không à. Đấy, cái giống như con gì? Con thằng lằn nó chạy ngang qua đúng không? Mình nắm được cái bình mình đó thì mình bắt được, mình chụp cái đuôi nó không à. Chụp đuôi thì nó gãy cái đuôi mất tiêu à. Nó chạy mất tiêu à, đâu có chụp được đâu. Cũng vậy đó, cái bụi cây á, muốn nhổ bụi cây không nắm một cái thân cây để mà nhổ lên, mà muốn nhổ bụi cây mà cầm vô cái lá cây á, bứt dây làm sao nó bứt được. Cũng vậy, niệm Phật tu hành cũng phải dụng công cho biết cách, gọi là dụng công từ gốc, từ rễ, chứ không từ cành, từ lá. Vừa rồi Thiền Trang đã chia sẻ xong hai cách. Một là dùng cách trí, dùng lý để mà tu, và hai là dụng sự để tu. Và hai cách đó thật ra là một, và không được cách nào cũng thành công. Và nếu như mình gọi là kết hợp song vận hai cái đó thì nó nhanh hơn nữa. Cho nên tu hành cần phải hiểu như vậy. Có cô có nhắn tin là nói bữa hôm qua học Phật Quán Đáp, thầy có nói về tu một ngày một đêm niệm Phật như thế nào, xin thầy hôm nay nói lại cho đại chúng, có nhiều người muốn nghe. Thì Thiền Trang đã hôm qua đã trả lời rồi, hôm nay chỉ nói thêm chi tiết thêm chút xíu. Đó là nếu để tu một ngày một đêm, quý vị phải coi căn tánh của quý vị là người như thế nào. Nếu quý vị là người mà thích tu niệm Phật, quý vị tu niệm Phật được, niệm không có chán thì, và niệm không có vọng tưởng, thì quý vị một câu Phật hiệu niệm tới cùng, từ sáng tới tối không nghỉ không ngủ được thì niệm tốt nhất. Nếu mà quý vị không đạt được căn cơ đó, quý vị rất mệt, ví dụ trưa quý vị mệt, quý vị cần ngủ một chút, hoặc chiều tối mệt quý vị nghỉ một chút, mà không niệm một ngày một đêm được thì quý vị cũng nên nghỉ, vì nghỉ cho nó khỏe, là người nó tỉnh táo rồi mới niệm mới được. Đó là phải chú bước đó, là phải chuẩn bị chú ý cách tu. Rồi nếu như mà mình không chỉ niệm Phật mà mình cần một biến kinh hay là hai biến kinh hay ba biến kinh vô lượng thọ để cho tâm nó định xuống rồi niệm Phật cũng được, hòa thượng cũng có đề xướng cách đó. Còn có cách nữa là gì, mình nghe pháp rồi mình hãy niệm Phật đó. Thì Thiền Trang thì dùng cái cách là thường là nghe pháp sau đó niệm Phật. Ví dụ như ngày hôm đó muốn tu suông tới đêm, tới sáng hôm sau, thì thường là Thiền Trang nghe pháp đến khoảng 2-3 giờ chiều thì Thiền Trang mới tu. Hoặc là có khi mình nghe tới 2-3 giờ chiều mà nghe cũng không có vô, cũng thấy chưa đã, nó chưa vô công phu, thì mình lại nghe tới tiếp nữa, nghe pháp tới tối luôn, tới tối 6-7 giờ vậy đó. Thậm chí có khi nghe hơn nữa. Hồi xưa là vậy đó, hồi xưa phải nghe nhiều lắm. Thì tâm nó định xuống rồi, nó vô rồi, cảm thấy nó vô rồi thì vô niệm Phật. Thì mỗi tiếng Phật hiệu là vô từng câu, thì niệm luôn tới sáng hôm sau vẫn niệm được. Đó là quý vị để ý cho khi đó nó không mệt, nó không buồn ngủ gì hết, thì quý vị niệm tới sáng hôm sau hoàn toàn niệm được. Và nghe pháp như thế nào, quý vị phải chọn pháp mà nghe. Không nên lên đó mà liều mạng nghe một cái bài nào mà mình không thấy an lạc. Tại vì pháp giảng thì Thiện Trang hay Hòa Thượng thì giảng có nhiều đối tượng, nhiều căn cơ. Lúc thì giảng cái này, lúc thì giảng cái kia. Ví dụ như quý vị đang muốn tu để tha thiết vượt sanh tử, thì bây giờ mình phải nghe pháp tha thiết vượt sanh tử. Ví dụ pháp đó nghe đúng cái bài giảng truyền thống văn hóa đi đâu đó, thì bữa đó chuyên tu cái gì thì bữa đó không phải. Bữa chuyên tu là phải chọn pháp chuyên tu. Đó, cho nên là phải tốt nhất nên lựa cái bài, ví dụ như Thiền Trang giới thiệu, ví dụ như cái bài mà hôm bữa Thiền Trang mới tu 10 ngày tỉnh 10 ngày đó, ra Thiền Trang giảng rất là lực, rất hay. Quý vị chọn mấy cái bài đó là một bài để nghe hôm bữa đó, chọn mấy đoạn nào đó nữa đó, có thể chọn như vậy. Thì bây giờ rất là dễ dùng cái chương trình cắt video, cắt MP3 rồi đó vân vân, cắt kết hay là gì đó miễn phí đó. Hoặc là quý vị lên trên YouTube đúng không, quý vị thấy Thiện Trang giảng hôm nay đoạn này tới đoạn này rất hay, đoạn này ở phút bao nhiêu, quý vị đánh bên cái bình luận vô ở dưới đó, quý vị đấm vô. Ví dụ như bây giờ là bây giờ mấy rồi, bây giờ 1:25, vậy thì quý vị đánh số 1:2.25 rồi bao nhiêu 30 giây nữa chẳng hạn đó, thì quý vị bấm vào đó, thì nó bữa sau quý vị ấn vô cái bình luận đó, là nó ấn vô cái số đó là nó nhảy tới đó ngay. Trên YouTube là làm được nha, trên YouTube làm được điều đó. Và quý vị cứ như thế ấn cái bình luận vô cái kêu là đoạn đó khai thị niệm Phật, thì quý vị sơ hầu ấn vào đó là quý vị nghe tới đoạn đó. Đó là cách mà để mình có thể nghe pháp nó được hiệu quả. Ngoài ra quý vị để trước khi vào nhập thất để tu một ngày một đêm, thì quý vị phải có chuẩn bị về cơ thể cho khỏe mạnh. Chứ cơ thể quý vị đi làm về mệt đừ mệt mỏi quá rồi vô tu sao nổi, tu thì cái gục gà gục gật lên gục xuống chứ làm sao mà tu nó vô định được. Như vậy bí quyết để tu tinh tấn, để tu nhập thất, là quý thầy đi trước luôn hướng dẫn là quý vị phải dành trong một thời gian 1 ngày 2 ngày 3 ngày ngủ cho đủ đi, À, tức là mình phải ngủ cho khỏe khoắn, rồi cơ thể nó khỏe mạnh rồi mới tu. Tu như thế ngày nào đáng giá ngày đó. Còn bây giờ mình tiếc rẻ thường đồng tu tại gia, bận bịu quá đi làm mệt mỏi rồi vô tu thì cơ thể nó đã khỏe rã rượi rồi. Giống như Thiện Trang á, Thiện Trang ở đây không phải cũng như quý vị, nhưng mà Thiện Trang cũng phiên dịch suốt cho nên là Thiện Trang cũng mệt mỏi rồi, đuối rồi, cho nên vào tu á, nhiều khi muốn nghỉ mình sắp xếp cái ngày hôm đó mình nghỉ. Đấy, nhưng mà có việc gì đó, như ai đó nhắn tin, ai đó hỏi cái gì đó rồi không nghỉ được. Cái việc gì đó vân vân, việc thì quá nhiều. À, nên là không nghỉ được cái rồi tới hôm đó lên nó ngơ 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 ngác, nó buồn ngủ, ôi là buồn ngủ nó mệt nữa. Làm sao được, đâu có thời gian nghỉ. Đó là gì? Tu sẽ không vào nên nó phải chuẩn bị. Ngoài ra chúng ta còn phải chuẩn bị nữa, ví dụ như hôm đó quý vị phải thờ, gian thờ quý vị bàn thờ Phật chẳng hạn, là thờ thế nào quý vị đừng có nó bày hoa trái gì cho nhiều vô đó. Làm sao để đi qua không gian thờ Phật á, nếu quý vị để ý ai mà tới thất của Thiện Trang ở luôn luôn là, nếu mà ngày bình thường không nói nha, có hoa hè, nhưng mà ngày tu là Thiện Trang không quan tâm hoa hè đâu, hoa thờ thì trái cây gì không có càng tốt, có thì có để đó thôi. Nói chung là để tâm mình tập trung vào tu là chính, đừng có đi qua thấy hoa nó héo rồi cái khởi tâm động niệm là phải thay nước cho hoa nó gì đó, toàn là vọng tưởng xen tạp, không thể tu được. Ngày tu tinh tấn phải như vậy. Ngoài ra còn nếu mà mình khá hơn nữa đó, mình phải bày trí làm sao để cho hôm đó ăn uống thế nào để không khởi tâm động niệm, ít tiếp xúc nhất, thì tu như vậy rất tốt nha. Đó, rồi đang sáng nay nói luôn, tại vì thật ra cái pháp này á, là bên năm triền ở Vipassana họ hướng dẫn kỹ, và trong kinh cũng có, và trong cái quyển gọi là tọa thiền thiền căn bản hay là tọa thiền tâm muội đó của ngài đại sư trí giả, của ngài Thiên Thai á, đại sư trí giả, ngài cũng chỉ cho đó là chuẩn bị thân thể nè, tại vì có Thiện Trang nhớ là có 9 bước trước khi tọa thiền, tức là tu thiền tâm muội á, 9 bước. Trong đó phải chuẩn bị thân thể rất khỏe mạnh nè, chuẩn bị môi trường không gian này, chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, chuẩn bị tới 9 thứ lận quý vị ơi. Không phải mình tu cái kiểu như mình vô thân thể cũng không có được cái này của kia, không được cái đủ thứ, mọi thứ ăn uống cũng vậy đó. Đại sư Thiên Trai Trí Giả ngài nói rõ ràng ăn uống phải cũng vậy, phải lựa cái những ngày ngày tu phải ăn cái món ăn nào, đừng có dương quá, nó khiến cho tâm mình nó gì, nó phù táo, tức là nó nhiều cái nợ động, mà âm quá nó mùa ngủ, nó hôn trầm, nó mệt đó. Cho nên những cái món ăn nó không có tốt, như như quý vị thích ăn xoài hả, ăn xoài nhiều thì người nó đơ 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 vậy đó, ăn chuối nhiều người nó đơ 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 thôi không được. Nên mình phải ăn uống vô ngày tu, trước khi ngày tu 2 ngày trước đó là mình phải thanh lọc cơ thể, tức là mình ăn nhẹ lại, mình ăn cái những món nào phù hợp thôi, ăn đơn giản lại, đừng có ham ăn. Rồi nào là cái gì chè gì đó, hạt sen vô nó ngủ gục nó đã luôn ngủ ơi. Dâu tây, dâu dâu buồn ngủ lắm quý vị ơi, dâu tây dâu ta gì đó thôi buồn ngủ ơi, nhà buồn ngủ đó. Cho nên là gì, sen với dâu là dưỡng thần, rồi những cái món trầm đó. Cho nên là quý vị thấy thật sự người mà dụng công tu hành họ ngại ăn lắm, ăn cái số buồn ngủ. Cho nên nhiều người nói tại sao thầy ít ăn vậy, thật sự Thiện Trang thứ nhất là không có thích ăn nhiều, thứ hai là những cái thức ăn đó nó không tốt cho cơ thể, mình ăn mình buồn ngủ quá, mà cho một mớ dâu đó là buồn ngủ quá, rồi ăn xài nhiều quá thì xài nhiều nó âm nó cũng mệt, ăn ít thì được, không ăn á thì nó cũng thiếu cái vitamin thì không nói, nhưng mà ăn ít thì được, mà ăn nhiều quá không được, ăn chuối nhiều rồi nó cũng cũng mệt, không có nên ăn quá như vậy. Đó là gì? Chuẩn bị cho thức ăn rồi, rồi chưa nói quý vị ăn cái thức ăn đó nó khiến cho quý vị suốt ngày đi vô nhà vệ sinh tìm nữa thôi, nên không được, mình phải chuẩn bị từ những bước đó quý vị. Còn nói đây xin nói nữa thêm nữa, đây là cũng cũng trong kinh cũng chỉ là nếu như chúng ta ngồi chỗ làm việc, chỗ nào ngồi á mà cái phòng á mà quý vị phải bố trí là bằng trước phòng quý vị á, nó phải gọn gàng, trước mặt quý vị ngồi á nó gọn gàng, đồ đạc nó gọn gàng, phía sau thì quý vị không thấy không nói, nhưng mà trước á mà quý vị bố trí nó lộn xộn, nó đồ đạc nó nhiều á, là quý vị tâm quý vị hay sân lắm, thì nó khó chịu cái mắt, mà rối mắt á Đó, cho nên là phải bố trí làm sao để nó gọn gàng nhất có thể, nó ít đồ đạc nhất thì nó sẽ gọn. Nó chứ còn nhà cửa mà vô mà mình ở cái chỗ chỗ góc nào thì mình ít tới thì nó lộn xộn cũng được không sao hết đó. Nhưng mà cái chỗ mình thường xuyên nhìn vào đó là cái mắt mình mà thấy nhiều cái đồ đó tự nhiên nó khó chịu lên nè, thì nó nổi sân à. Đó, cho nên là gì? Người ở nó bị phong thủy nó chuyển. Chứ mình chưa có đủ chuyển phong thủy đâu. Đấy, mà bên thiền Vipassana họ rất kỹ cái vấn đề này. Đó, bên thiền Vipassana là họ nói rõ ràng người tu là gì, phải vô cái hoàn cảnh, phải coi coi người đó, ví dụ người đó họ tâm họ buồn nhiều quá thì đừng có để những cái tranh mà nào để gợi cho họ những cái cảnh buồn đó, những cái nào rồi người mà nghĩ nhiều quá, suy nghĩ ưu tư nhiều quá đó, vân vân, thì đừng có để những cái tranh nào đó, vân vân, phải để cho phòng 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 nó đơn giản. Rồi màu người đó mà sợ sệt quá thì đừng có để bố trí mấy cái màu tối, hãy bố trí cho họ màu sáng. Đó. Cái người mà cái tâm họ không có bị cảnh chuyển á thì kiểu gì cũng được. Cho nên quý vị á, nếu mà tu quý vị ở nhà đó, quý vị thiết kế phòng tu quý vị đó, quý vị có điều kiện quý vị phải thiết kế như vậy để phòng tu cảm thấy nó ấm áp nè, nó vừa thế nào đó, nó hợp với quý vị tu nó cũng dễ vô định. Cho nên có lần Thiền Trang tới nhà của một Phật tử, Thiền Trang nói cái phòng này nè tu đốt nè, tại vì sao? Nó thứ nhất nó vuông vức nè, nè rồi thứ hai là gì, cái không gian nó ấm cúng nè, nó cộng với bị nghịch thờ nó tương đối tốt đấy, thì hầu như là đó là châu ti nó rất nhỏ nhưng mà tu ở trong đó nó có định, dễ định lắm. Còn cái như cái chỗ mà đạo tràng chánh điện đó, nó phòng nó bị mấy cái cột nè, nó bị cái này cái kia là nó dài, nó vuông, nó không đều nhau nè. Đấy, tu nó người mà không có tâm, nó không có định sẵn á là vô tu nó không có định được, đi kinh hành nó không vô định đâu, khó lắm. Còn người tâm định rồi thì không nói gì, hoặc ngồi im đó thì không có thấy gì nữa thì không có vấn đề. Cho nên là gì, kinh hành là một pháp thì cũng cũng ảnh hưởng tới môi trường, nó có ảnh hưởng. Cho nên ai á, mà muốn thiết kế niệm Phật đường đúng không, thiết kế phòng tu vân vân đó, thì phải chú ý những điều này để mình tu mượn cảnh để mà luyện tâm. Chứ bây giờ mình chưa đến nỗi tâm không phân biệt đâu, quý vị chưa đạt được đó đâu. Đây là những điều mà trong kinh có dạy, trong phương pháp tu có dạy. Mình bây giờ thiếu vớt quá, chả ai đọc mấy kinh đó, cũng không ai đọc cái sách sách gọi là thiền căn bản hay là tọa thiền tam muội của ngài Đại Sư Trí Giả, không ai đọc cả đó, không ai biết. Rồi thiền mình cũng không biết luôn, tu thế nào không biết, mà mình cho đó thiền, thật ra niệm Phật mình cũng dần đó. Cho nên là nếu người giỏi rồi thì họ ở đâu họ tu cũng được, nhưng mà mình dở mình phải luyện từ những căn bản cái nhỏ như vậy đó. Cho nên có nhiều người cái tư đi chút cái bắt đầu sửa cái hoa, sửa cái này sửa cái kia, tâm tạp loạn. Và cho nên hòa thượng mới nói là thờ hình Phật đó quý vị không, cùng một loại hình thôi đó, người thích cái hình nào thì thờ đó, đừng có để quá nhiều, nói bao nhiêu đó được rồi đó. Cho nên là phải gọn gàng thế này kia, đó là toàn là những điều tốt không à. Có người hỏi dạ bạch thầy, ăn lúa mạch trong bữa ăn chính được không? Thì Trang hồi chưa có ăn lúa mạch trong bữa ăn chính không biết, nhưng mà chắc có lẽ là được, tại vì nó không phải là cái thức ăn cái gì đó đặc biệt lắm, mấy đó là mấy cái thức ăn bình thường không có vấn đề gì. Nó chỉ có sợ mấy cái thức ăn là nó có cái tính đặc biệt á thì nó mới ảnh hưởng đến mình thôi. Cho nên là đây là những điều ha, đấy chia sẻ bao nhiêu kinh nghiệm cho quý vị đó, rồi tu một ngày một đêm quý vị coi thể tu được hay không, mà tu mà vô được ấy thì tu cả ngày hôm đó nó không mệt, hôm sau nó không mệt. Và nếu mệt chút ấy, thì hòa thượng khai thị là chúng ta có thể ngủ chút, ngủ mà đừng có vô trong giường cởi đồ ngủ mà ngồi đó nằm ngồi dựa tường thì ngủ đỡ đi, mà hồi thấy có áo tràng rồi trên người đó mình tu tiếp đó. Cho nên là bởi vì tất cả đều phải học, mà đời nay người ta không học mà ta mà dụng công, cho nên nó không đạt được lợi ích nhiều là vậy. Nên chúng ta phải phải để ý những cái chữ chi tiết nhỏ này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục vào phần tiếp theo, mời quý vị theo dõi phần trên màn hình. Chúng ta tới cái mục F3G2H4, cái này là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân. Tăng tứ là H4. Bi diễn tế độ. Bi tức là từ bi á, từ bi diễn là diễn thiết. Tại vì hán cổ một chữ là hai chữ. À, tế là cứu vớt, độ là cũng cứu độ. À, thì chúng ta có thể nói là dịch nghĩa là từ bi diễn thiết cứu độ. Thì câu kinh văn như sau: Hưng đại bi mẫn hữu tình, diễn từ biện thọ pháp nhãn, đổ ác thú khai thiện môn, ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, chẩn tế phụ hạ, giai độ bỉ ngạn. Có đây viết thiếu một câu kinh văn à, chẩn tế phụ hạ giai độ bị ngạn, chắc là bị copy nên nó bị bay mất. Rồi, đầu tiên là hưng đại bi. Hưng là hưng khởi, giống như là hưng hưng à, hưng thịnh á, cái câu chữ hưng nè, hưng là hưng khởi, là hưng khởi tức là làm cho lớn lên cái sự gì, cái lòng đại bi, là hưng khởi lòng đại bi. Đại bi diễn từ mẫn hữu tình. Mẫn, chữ mẫn có nghĩa là thương, thương xót, lo buồn, nhưng mà đây có nghĩa là thương, thương xót, thương xót các loài hữu tình, gọi là mẫn hữu tình. Ví dụ như quý vị thương các tất cả chúng sanh, đó gọi là mẫn hữu tình. Diễn từ biện, chữ diễn có nghĩa là gì? Diễn là diễn thiết, mà diễn là biểu diễn. Đó, cho nên quý vị làm ra những cái việc từ bi, quý vị diễn thiết ra làm những việc là từ biên, để mà giảng pháp rồi vân vân, làm những gì đó gọi là diễn, diễn từ biện. Thọ pháp nhãn, chữ thọ này nó có một cái chữ cái bộ trảo, tức là bộ thủ đằng trước, hay bộ tảo, trảo, tay, tay chân, nó ý là nói cái tay, là truyền, truyền pháp nhãn, gọi là thọ pháp nhãn. Cái này truyền chứ không phải nhận nha, chữ thọ, hai chữ thọ đọc được âm thọ nhưng mà nó khai chữ, chữ Hán khác nhau. Do hạn chế về ngôn ngữ tiếng Việt cho nên là ở bên Trung Hoa thì người ta thấy hai chữ khác nhau mà mình thì đọc giống nhau. Thọ pháp nhãn, thọ pháp não, cái nào cũng thọ hết trơn á, nhưng mà thật ra là đây, thọ này là thọ là truyền, còn cái thọ pháp nhãn kia, thọ pháp nhãn mà đổi bỏ cái chữ cái bộ lần trước đi thì cái chữ thọ này nó trở thành thọ của thọ nhận, còn đây là truyền, là trao, trao truyền pháp nhãn. Pháp nhãn là gì chút nữa chúng ta học. Đổ ác thú, đổ tức là mình ngăn chặn lại, mình chặn lại để cho nó không còn ấy nữa, gọi là đổ ác thú. Khai thiện môn, khai là mở ra, môn là cái cửa, mở ra cái cửa thiện, cửa lành. Ư chư chúng sanh là đối với chúng sanh. Thị nhược tự kỷ, thị có nghĩa là nhìn, nhược là như, nhìn như là tự kỷ, tức là chính mình, tức là nhìn chúng sanh giống như chính mình vậy, là xem như chính mình đó. Vậy đó. Chẩn tế phụ hạ, chẩn tế tức là chữ này là chẩn hay là chẩn, nhưng mà nên đọc là ân chẩn, vì tại vì cái chữ này nó giống như chữ chẩn tế trong trai đàn chẩn tế, nó cùng một loại, hai chữ đó nó thay thế nhau trong cái văn bản cổ, người ta dùng chung với nhau, cho nên là đọc chữ này nếu mà tra từ điển bình thường nó là chẩn, nhưng mà chữ kia đọc là chẩn, do ít ai đọc chẩn, chẩn nó kỳ, chẩn là nuốt chẩn á, nên là thầy cái thầy hồi xưa đi cúng bị người ta cái chiêu triêu là chẩn 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 tế, tức là tới ăn nuốt á, tới cúng, cho nên là cái thầy đổi thành chẩn rồi, chẩn là, cho nên là từ đó là chẩn tế, tế là cứu vớt, chẩn cũng là cứu vớt. Phụ hạ, chữ này là phụ là gánh vác, chữ hạ là cũng là gánh vác. Nếu mà chữ đọc âm hạ là nó thành cái cây sen, cây sen tức là cái sen mà ở Việt Nam á, không phải Liên Hoa, mà cái sen, sen đó nó gọi là cái hà, cây sen, cho nên là mình phải đọc là hạ, âm hạ mới đúng. Chẩn tế phụ hạ tức là gánh vác nhiệm vụ cứu vớt. Giai độ bỉ ngạn là điều cho, chỉ giai là điều, độ là độ, bỉ ngạn tức là bờ kia, tức là bờ giải thoát. Cho nên Thiền Trang tạm dịch ở đây như thế này, Thiền Trang trên định nghĩa thôi, không có dịch nó bóng bẩy. Kinh văn như sau: Hưng khởi lòng đại bi, thương xót chúng hữu tình, vì sự từ bi mà làm diễn thuyết, truyền trao pháp nhãn, đóng cửa đường ác, mở cửa đường lành đối với chúng sanh, xem như chính mình gánh vác nhiệm vụ cứu giúp, điều độ sang bờ giải thoát hay bởi giác ngộ cũng được. Đó là chúng ta dịch theo cái ý của trong cái chú giải này. À, đây là thiền nhân dịch theo ý của chú giải này, nên lần này dịch có khác lần trước nha. Rồi, mỗi lần mình bám theo cái chú giải khác mà, nên là quý vị hiểu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ học câu kinh văn. À, đầu tiên chú giải của ngài Hàm Niệm Tổ giải hưng đại bi, tức là về câu hưng đại bi. Tùng thử cú trực trí chẩn tế phụ hạ giai độ bỉ ngạn thập cú, tức là từ câu này thẳng đến trực trí, tức là thẳng đến, thẳng đến 10 câu, đến câu câu nào đó là chẩn tế phụ hạ giai độ bỉ ngạn, đó tất cả là 10 câu thập cú, đó là 10 câu. Biểu chư đại sĩ đồng thể đại bi, vô duyên đại từ chi đức hạnh, tức là biểu thị hay là tỏ rõ ra đức hạnh đồng thể đại bi, tức là cái đại bi mà đồng cùng một cái thân thể gọi là đồng thể đại bi. Rồi gì, vô duyên đại từ, tức là cái từ, sự từ mà không có một cái duyên nào cả, không có một điều kiện gì cả của các bậc đại sĩ, đó là đức hạnh của các ngài tự nhiên như vậy. Cho nên đời giải như sau: về hưng đại bi, từ câu này mãi đến câu chẩn tế phụ hạ giai độ bỉ ngạn gồm 10 câu, tỏ rõ đức hạnh đồng thể đại bi, vô duyên đại từ của chư vị đại sĩ. Thì đây chúng ta nên giảng rộng ra một chút xíu để quý vị dễ hiểu. Thì đầu tiên là từ là gì? Từ có nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Tức là từ bi, từ có nghĩa là có thể ban cho tất cả cái niềm vui cho chúng sanh. Nhất thiết chúng sanh chi lạc, không phải như vậy là chữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, không phải là niềm vui cho tất cả chúng sanh, hay là niềm vui phải là niềm vui cho tất cả chúng sanh. Như vậy đó là gọi là từ. Còn ngọng bi á, bi là gì? Bi là cứu khổ, tức là cứu tất cả khổ cho chúng sanh, gọi là bi. Như vậy vừa ban vui vừa giúp chúng sanh lìa khổ, gọi là từ bi. Cho nên chữ từ và bi nó hai cái khác nhau. Mà chúng ta hay nói là từ bi đi chung nhau. Thì bây giờ bắt đầu là hưng khởi đồng đại bi, thương xót chúng hữu tình, vân vân đó. Thì đoạn đó 10 câu đó, 10 câu thì biểu rõ ra là gì? Đức hạnh của các vị đại sĩ trong phẩm thứ hai, đức tung phổ hiền này, hay là phẩm thứ nhất của các vị đại sĩ, các vị Bồ Tát đó, là các ngài đúng là từ bi để độ chúng sanh, để cứu vớt chúng sanh. Mà các ngài từ bi như thế nào? Lòng từ của ngài là biểu thị cái gì? Còn bi của ngài là gì? Bi của các ngài là bi là yêu thương, đúng không? Bi là yêu thương mà, nên là cứu vớt cái chúng sanh bằng cách là gì? Là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, tức là không có cái điều kiện gì để mà ban vui cho chúng sanh hết. Rồi không có điều, không có một cái xem chúng sanh giống như chính mình, gọi là đồng thể mà, đồng thể là cùng một thân thể đó, mà cứu vớt họ để giải thoát. Đó là ý nghĩa. Điều này là phải cảnh giới của Bồ Tát mới làm được. Chúng ta thì có không có từ bi như vậy, đúng không? Chúng ta đâu có đồng thể đại bi, vô duyên đại từ đâu. Chúng ta có gì? Thông thường phàm phu có gì? Thân duyên từ. Thân duyên từ là gì? Thân duyên từ tức là quý vị có yêu thương đối với người thân quý vị, từ bi đối với người thân quý vị, đúng không? Con quý vị không? Quý vị hay biết nó là con mình, mình cho nó là con mình, cho nên nó làm gì cũng không có giận nó hết, vân vân. Nó nhỏ mà thương ơi là thương, nó làm gì cũng cứu vớt, nó bệnh đau lo lắng săn sóc, đó là gì? Thân duyên từ. Chúng sanh có thân duyên từ, còn người lạ không có. Cho nên là chỉ có một cái lòng từ thôi. Cho nên là đó là lòng thương, thương của mình chỉ có vậy thôi, thân duyên từ thôi. Còn đây là gì? Đại Bồ Tát mới có cái gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. À, vô duyên là gì? Không cần có duyên gì hết, không cần điều kiện gì hết mà vẫn thương yêu tất cả chúng sanh. Rồi gì? Đồng thể đại bi là xem chúng sanh với mình là một thể. Đó, như câu câu trên văn ở trên: ưu chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, tức là đối với chúng sanh xem như chính mình vậy, coi họ là chính mình, không phải coi nữa mà thật sự đó là chính mình. Đó, cho nên là có nhiều ví dụ lắm. Bây giờ mình ví dụ thế này, ví dụ như chúng ta hiện tại chúng ta sống, chúng ta thấy người ta với mình là hai cá thể khác nhau, cho nên mình cố gắng mình là chiếm đoạt, mình lấy cái này lấy cái kia người ta, đúng không? Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ kỹ lại đó, thật sự mình chết với người ta chết cũng là một. Ví dụ như hai con vi trùng ở trong cơ thể mình đâu, nó đánh nhau đó, tế bào ung thư với tế bào không ung thư nó đánh nhau, nó đâu biết là cùng một thân thể đâu, nó thấy ôi tao với mày kẻ thù nhau, đánh nhau hai bên đều chết, chết là hồi rồi cuối cùng mày thì quý vị thấy không, cơ thể mình cũng chết luôn, rồi cuối cùng hai bên đều chết hết đó, tức là bên này chết thì bên kia nó cũng chết vì nó một cơ thể mà. Đó quý vị thấy, có nhưng bây giờ có nhiều cái bệnh lạ lắm đó, có nhiều người tự nhiên cái nó có gọi là hoại tử đó. Cái bệnh nó hoại tử là sao, sao nó hoại tử biết không? Tại vì cái tế bào cái vùng đó đó nó nhận ra rằng những cái tế bào kia là không phải của nó, cho nên đó gọi là không có đồng thể đó. Nó mặc dù đồng thể đó, nó nếu nó biết là cái những cái tế bào kia cũng là của nó, cũng là cái thân thể này, thì nó sẽ không có, nó không có đấu tranh, nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cho tế bào kia, thì tế bào kia nó sẽ cùng sống với mình, nó sống là mình sống ấy. Cho nên là Phật Bồ Tát độ sanh thế nào, Phật Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh là chính mình, cho nên các ngài gánh vác nhiệm vụ cứu vớt không có điều kiện gì cả, gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Còn mình chỉ có gì, nhân thân duyên từ thôi, thân duyên từ người là thân thì được. Còn đây là A La Hán này, nó cũng khá, có gọi là pháp duyên từ. Pháp duyên từ có nghĩa là ai mà có duyên, nếu có học được pháp á, thì tối độ, còn không có thôi khó. Rồi pháp duyên từ. À, còn bây giờ lên nó Bồ Tát ở đây là vô duyên từ, vô duyên không có điều kiện gì cả. À, còn chúng sanh thì chỉ có cái gì thân duyên từ thôi, thậm chí thời nay có những người cũng chẳng có thân duyên từ. À, đâu có thương ai đâu, chỉ thương chính mình thôi. À, cho nên chỉ là gì? Cái đó thì tự kỷ từ, tức là thương chính mình thôi. Họ thậm chí có người bây giờ cũng không thương chính mình luôn. Thời nay có thật sự có nhiều người gọi hủy hoại thân thể mình, đúng không? Lên với mười mấy tuổi bắt đầu hủy hoại ăn chơi rồi vân vân ma tí rồi đủ thứ, cuối cùng cái thân thể nó tàn lụi chết sớm đó. Đó là gì? Không thương cả cái thân thể của mình, không thương chính mình luôn. Cho nên giảng kinh Vô Lượng Thọ mà giảng người thời nay cũng hơi khó giảng, tới câu là ưu chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, tức là đối với chúng sanh mà xem giống như chính mình. Nhưng mà họ nói họ cũng có xem chính mà họ thương yêu đâu. À, quý vị thấy không? Các bạn trẻ bây giờ thì thức khuya cho đã, ăn chơi cho đã, nhảy nhót cho đã, đâu có sợ sợ gì đâu. Đặc biệt với tuổi sinh viên ăn chơi khỏi nói luôn, đâu có ý rồi sức khỏe rồi bắt đầu mấy năm sau bắt đầu cơ thể nó xuống rồi nó đột quỵ rồi nó vân bệnh luôn. Cho nên bây giờ bệnh đủ hết đó. Nó giống như những người bạn trẻ nhỏ nhỏ đi phá thai đó, phá thai nó thật ra là phá thai nó hại đến cả cái thân thể của người phá đó mà họ đâu biết đâu. Phá thai là một người bệnh đặt tật đầy người, cho nên giết chúng sanh cũng là giết chính mình đó mà họ đâu biết đâu. Rồi uống thuốc này, này kia ma tí rồi đó, toàn là gì cũng hại chính mình thôi. Cho nên bây giờ chúng sanh không có nổi cái là tự kỷ từ đó. Tự kỷ là thương chính mình, tự bi với chính mình cũng không có luôn. Cho nên là ưu chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, họ đối với chính mình họ không có như vậy thì làm sao được, khó quá đúng không? Cho nên căn tánh của thời mạt pháp nó kém như vậy đó, khó độ. À, cho nên là điều, nhưng mà Bồ Tát là sao, xem tất cả chúng sanh mê cũng như vậy vẫn cứu vớt, đều giúp cho họ qua bờ kia. Cho nên trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói, đối với người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tin nhận. Đó, hoặc có người phải khuyên bảo ân cần mới được gì, mới được họ họ mới thay đổi đổi họ mới tu. Thật có kẻ vì nghiệp chướng quá nặng cho nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng ngưỡng mộ. Đấy, tí như vậy Phật có bỏ không? Không bỏ, vô địa ngục Phật cũng theo. Nên đó mới là đại từ đại bi vô duyên từ, nó có đó, đồng thể đại bi. Vì sao? Biết chúng sanh với chính mình là một thể mà đó, chứ không phải hai thể đâu. Không phải mình bây giờ mình mê à, giống như là Thiện Căn lấy ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm nói, do trên cùng một cái biển lớn, giống như trên một biển lớn vậy, mỗi chúng sanh là giống như một cái bọt nước biển từ cái biển đó mà ra. Cho nên là nước biển đó với mình là một, mà nếu mà nước biển cạn à, thì cái bọt nó cũng tan. Cũng vậy, người trên trái đất này bây giờ giống như chiến tranh thế giới lần thứ ba, người ta sẽ dùng vũ khí hạt nhân thì mình chết, người kia cũng chết thôi, đúng không? Cũng vậy đó, cho nên là gì, cùng người trên sống trên quả địa cầu thì sao, mình làm gì đó giống như bây giờ người người không có nghĩ sâu xa à, họ lên họ phun thuốc trừ sâu, họ phun khắp cái cánh đồng của họ, họ kêu tôi phun cánh đồng của tôi có mắc mới gì có ai đâu, chết mấy chúng sanh đó, cái chết tôi đâu. Nhưng mà họ đâu biết là chết chúng sanh chính là chết chính mình. Chết không? Thuốc trừ sâu đó nó ngấm vào lúa đó, nó ngấm vào nước đó, nó ngấm những cái chỗ đó, rồi nó ngấm rồi từ từ nó trôi đi, rồi nó lưu chuyển trong không khí, nó lưu nơi này, nó chuyển nơi kia, rồi cuối cùng ai uống? Cộng mình uống, người khác uống, rồi người kia cũng phun, người mình cũng phun, mỗi người xài một chút, rồi người xài nước thải ra, xả ra, vân vân. Cuối cùng ai gánh? Mình gánh cho ai? Cho nên nó từ từ nó luân chuyển trở lại. Cho nên là gì? Hãy yêu thương trái đất đại địa cầu chúng ta vì bảo vệ cho môi trường chung. Bây giờ người ta kêu gọi như vậy đúng không? Nhưng mà ở nước ngoài thì phương Tây thì người ta khá, còn ở Việt Nam mình bây giờ ý thức vẫn rất là kém. Học thì lý thuyết, làm nhưng mình ra đường. Hồi Thiện Trang nhớ hồi xưa sinh viên đó, Thiện Trang có tham gia đó, các bạn sinh viên cũng làm khí thế lắm, nào là ngày hưởng ứng ngày bảo vệ môi trường thế giới, là tổ chức các cái sinh hoạt rất khí thế, mà thấy cuối cùng anh đi ra ngoài đường thấy cũng xả rác như thường. Ủa thì đang cái ủa sao làm kỳ vậy, nên là cái kia làm rồi còn bán. Còn trong khi mình có tật, có quen thói quen là nghe, chỉ cần nghe nó bảo vệ môi trường nước ngoài người ta không có xả rác. À, người ta mà ví dụ như có cái vỏ rác cái gì đó, cái tờ giấy cũng ráng bỏ túi, đợi đến tới hố rác, tới cái thùng rác nó mới bỏ vô đó. Thiền Trang làm được đó từ hồi sinh viên, nghe nước ngoài người ta làm vậy mình làm được. Rồi đi ra đường giao thông đó, quý vị thấy không, giao thông Việt Nam phần ai nói chạy chạy thôi khỏi nói đó, lấn làng rồi thế này cái đủ hết, không có làm được. Cho nên cái gì đạo đức hay nói cái khác nào, người thời nay gọi là quá kém rồi. Cho nên Việt Nam mình bây giờ bệnh tật khắp nơi à, bây giờ nhập viện liên tục, bệnh này bệnh kia. Vì sao? Vì chính do mình tạo nghiệp, cho nên bây giờ mình hưởng quả mà thôi. Người nào cũng xài thuốc trừ sâu, người nào cũng xài hóa chất, người dùng đá rồi cuối cùng nó xuống dưới nước chứ đâu. Nước là nó chuyển đâu? Nó chuyển hồi nó cũng chuyển lên trời, nó mưa xuống, hoặc là nó chuyển xuống dưới đất. À, nó rồi uống vô chứ đâu, nước ngầm đó ai uống? Mình uống cho ai? Người kia phun cho mình phun cho người kia, mỗi người rồi mình cũng phun cho mình à, nên dần dần nước ô nhiễm. Cho nên quý vị mà sống qua các nơi nơi phương Tây nó khác lắm, ví dụ như bên bên này bên Đức đó, quý vị thấy nước thải nó có đường ống đấu ra cho có cái xe nó đi xử lý, nó hút hết, hoặc là đấu ra cho thành phố nối hết à. Nước nào nó ra nước đó chứ không có được lộn xộn đâu mà. Nó tới nó kiểm tra, nó đổ nước màu vô, nó đổ pha màu á, là nó thử coi coi nước mình nó chạy đi đâu. Chạy sai nó phạt chết luôn à. Đó, đâu có đơn giản đâu, xử lý nặng lắm á. Còn ở Việt Nam mình á, nước thì cái thích đổ. Cho nên là ở Việt Nam nó không có tốn tiền mấy cái chuyện rác. Còn bên này rác càng nhiều thì tốn tiền càng nhiều. Đấy, cho nên là vậy, mỗi bên nó có một cái giá trị. Nên bên này môi trường nó sạch sẽ là đúng rồi, người ta bảo vệ từ chút như vậy chứ đâu phải đó. Rồi như Việt Nam mình xài ga đó, thì gas đó, ở bên này gọi gas, bên Việt Nam là ga thì ga mình thì đi chở từng bình, bên này nó đâu có, nó đấu sẵn đường ống rồi đó, xài vô ga luôn, mở ga vô luôn, khỏi cần mua bình. Tất nhiên muốn mua bình cũng có đó, tại vì bây giờ môi trường đúng không, bảo vệ môi trường đó, bây giờ thế giới nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ bên châu Âu á, là người ta đã hình như tới năm 2030, 2035 gì đó là không xài xe ô tô lại xài xăng nữa rồi, hết rồi. Bây giờ chuyển sang xe điện. Rồi mai mốt nếu mà xài động cơ 4 thì á, là tức là dạng xe năng lượng xăng đó, thì phải dùng nhiên liệu khác. Cho nên mấy những nước mà xuất khẩu dầu mỏ bây giờ tự hào giàu có không? Chừng mấy năm nữa đi, không có ai mua bây giờ, dần dần không ai mua, nghèo bây giờ. Gọi là thế giới luôn luôn biến đổi. Đừng nghĩ mình giàu mãi, không có bao giờ đâu. Đừng nghĩ là thế gian này nó mãi mãi như vậy. Cho nên người trú trong phước đức mình là quan trọng. Phải có phước, phải có đức hạnh, phải có tu, phải có trí huệ đó, phải gọi là nhân tốt thì tự nhiên quả tốt. Còn không á, quý vị làm cái công việc gì nó cứ thay đổi, xã hội bây giờ nó thay đổi nhanh lắm, nó phát minh một cái gì mới một cái là công nghệ mình nó bỏ liền đó. Giống như màn hình á, bây giờ quý vị thấy không, bây giờ nó ra công nghệ màn hình hay tivi toàn là gì LCD là hồi xưa rồi, bây giờ nó phải gì OLED nè, là màn hình nè. À, màn hình nó mỏng ơi là mỏng, OLED để nó không có tốn nhiều điện nè, nó mỏng là nó nhẹ là nó đẹp, nó sắc nét à. Vậy thì những cái màn hình hồi xưa bây giờ bán không được, dần dần không ai xài, thấy chưa? Là nhanh lắm, đổi thời nhanh lắm, mọi thứ thế gian này nó đổi thay nhanh lắm. Cho nên chỉ cái gì dùng một cái để mà đối trị với thời này, đó là dĩ như bất biến mà ứng vạn biến. Bất biến đó là gì? Phước đức không thay đổi, trí huệ không thay đổi, hay nói chung là Phật pháp là thập thiện của chúng ta làm được cho viên mãn đó. Phật pháp đại thừa chúng ta làm viên mãn thì chúng ta bất biến giữa dòng đời thay đổi. Còn nếu như mình không có những điều đó thì nó thay đổi chóng mặt, là mình theo không kịp. Những nghề nghiệp quý vị đang làm có thể mai mốt thành thất nghiệp, những nghề nghiệp quý vị đang thu nhập lớn quý vị có thể trở thành khâu tay không đó. Việt Nam mình thấy đó chưa, ai kinh doanh bất động sản đó, đợt vừa rồi đó ôm đất vô cho nhiều luôn, thì đang cảnh báo từ đầu không chịu. Ai mà đất bất động sản theo theo sóng đó rồi ngân hàng vỡ nợ luôn không, mà ở Việt Nam vỡ không đó, ảnh hưởng cả ngân hàng thế giới. Ngân hàng gì mà ở thung lũng Silicon của Mỹ đó là còn 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 phải phải phá sản luôn. Còn ở ngân hàng gì của hình như Thụy Sĩ nữa đó. Đó, tức là nó ảnh hưởng cả một cái dây chuyền thế giới như vậy. Mà đất nước Việt Nam mình thì cũng đang nợ quốc tế cũng khá nhiều đó không? Hồi xưa thì nhớ là coi mới đầu Thiện Trang tốt nghiệp, chưa tốt nghiệp đại học, Thiện Trang nhớ mỗi người dân trên đầu gánh nợ nếu chia trung bình mỗi người dân là 20 triệu đồng. Hình như là mới đầu Thiện Trang biết cái số đó là 10 10 10 13 triệu đồng. Năm đó là 20 triệu đồng, xong rồi cái Thiện Trang đi giải mấy năm Thiện Trang thấy nợ 26 triệu đồng. Và bây giờ hình như năm ngoái coi hình như tính ra bây giờ mỗi người nợ tới 40 triệu rồi sao. Như vậy càng ngày nợ càng nhiều. Đấy thì quý vị sanh ra trong đời gọi là đã nợ rồi đó. Cho nên là gì, cứ nợ nhiều như vậy là mai mốt nó quá nên là nó khổ lắm đó. Giống như Sri Lanka đó quý vị thấy không, vỡ nợ cái khổ lắm. Cho nên đời là vô thường á, biết được đâu ngày mai, ngày nào đó không có xăng để xài, không có điện để xài, quý vị sẽ sống như thế nào. Cho nên chỉ vì trụ trong phước đức rất quan trọng, ráng tu, ráng hành thì đời sẽ không có khổ. Mỗi người tu một chút là đất nước sẽ được yên bình, sẽ được an vui. Cứ ráng mà tu thôi, mỗi người tu gọi là Phật sở hành xứ, quốc ốc thu thụ, mỹ bất môn hóa, đúng không? Thiên hạ hà thuận, nhật nguyệt thanh minh đó. Mình hát kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy à, ráng tu đi, tự nhiên cảm ứng hết sở nguyện tiếp đắc mà à, tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc, tức là tự nhiên cảm ứng được những điều nguyện mình được đạt đạt được hết. Vậy bây giờ chúng ta trở lại với phần chú giải như vậy. Về câu Hưng Đại Bi, từ câu này mãi đến Chẩn Tế Phụ Hạ Gia Đậu Bỉ Ngạn gồm 10 câu, tỏ rõ đức hạnh đồng thể đại bi vô duyên đại từ của chư vị đại sĩ. Hưng đại bi mẫn hữu tình, đó là tới câu tiếp theo, là hưng đại bi mẫn hữu tình. Hưng là hưng khởi đó, hưng khởi lòng đại bi, mẫn là thương xót, thương xót chúng hữu tình. Mẫn giả ai niệm giả. Chữ mẫn có nghĩa là gì? Là ai niệm. Ai niệm dịch nghĩa ra chính là gì? À, yêu là thương xót, mà thương xót ai, ai niệm là thương xót. Bồ Tát bi mẫn chúng sanh, đó là Bồ Tát á, thì bi là thương, mẫn là thương thương xót, thôi thì mình nói thương xót chúng sanh đây ha. Phổ linh xuất khổ, rộng khiến cho họ ra khỏi cái sự khổ. Nhị phi nhị thừa phàm phu ái kiến chi bi, à, tức là chứ không phải là cái sự yêu thương cái lòng từ bi á, mà ái kiến của hàng phàm phu và nhị thừa. Đó, tức là phàm phu với nhị thừa là họ có yêu thương từ bi với chúng sanh, nhưng mà họ yêu có cái sự ái ở trong đó, tức là cái sự tình chấp, có chấp trước trong đó, chấp trước như chúng sanh này rõ ràng đúng không. Còn vậy nhị thừa thanh văn viên giác có chấp không? Có vẫn họ không có từ bi một cách rốt ráo được. Họ thấy chúng sanh nào mà có cái duyên với họ thì họ độ, còn không có duyên thôi chúng sanh không nghe thôi khỏi độ. Còn Bồ Tát không phải như vậy, Bồ Tát là độ tất cả chúng sanh, thương hết tất cả chúng sanh. Còn phàm phu á là chỉ thương người thân là chính, thân người nào quen của mình, hoặc là bây giờ mình gọi là tu á, mình thấy người nào nói ngọt ngọt với mình á thì mình thích, còn không thích ngọt á, người nào nói khó chịu quá thôi. Đó, đó đó là ái kiến của phàm phu đó. Cố vân đại bi, cho nên nói là đại bi, tức là đại bi là cái lòng từ bi lớn đúng không? Đó, từ bi lớn là lòng từ mà không có điều kiện gì cả, xem tất cả chúng sanh như chính mình. Hữu hội sớ biết, à, thêm nữa trong sách hội sớ nói bạc khổ vi vi, bạc khổ, bạc tức là mình nhổ đi, nhổ rút đi, trừ khử đi, à, mà nhổ thì nó không còn hết, nó không còn gì nữa thì gọi là mới là bạc. Bạc khổ vi vi tức là bạc khổ là nhổ trừ hết đi cái khổ thì gọi là bi. Nãi chí bi thị chân thật bình đẳng chi bi, à, cho đến thậm chí, à, có thể là cho đến là thậm chí đi, mình nói thậm chí bi là cái gì, là cái sự lòng từ bi mà thật sự là bình đẳng, à, phật sự bình đẳng chứ không có phân biệt nha, không phải tôi thương người này tôi ghét người kia, không có, không phải như vậy, ai cũng như ai, à, đó. Cố vị đại bi, cho nên nói là đại bi, đó, đại bi phải như vậy. Vậy quý vị có đại bi chưa, hay là ai mà theo mình đó, nói ngọt ngọt theo mình thì thích. À, đứa con nên con mình thích, còn con người ta thôi kệ, đúng không? Cho nên là học từ bi chúng sanh chưa có. Còn nếu mà từ bi là phải bình đẳng đó, cho nên là gì, như Thiện Trang hay nói đó, Thiện Trang hay nói có những người đằng sau hơn, họ chửi mình, họ chửi khí thế lắm, nhưng mà họ nhờ Thiện Trang á, Thiện Trang vẫn làm. Thiện Trang biết chứ không phải không biết. Họ đằng sau lưng á, họ chửi mình, họ nói xấu mình dữ dằn lắm, nhưng mà thôi kệ, mỗi lần ấy, họ giúp tìm tới mình, nhờ mình giúp đỡ là mình sẽ giúp đó. Không chứ không phải là cái họ không ấy đó. Chỉ có Phật pháp á, có cái Phật pháp mà mình biết những người không trả lời, những người mà không có tâm cầu học thì nói Phật pháp nó không có lợi ích cho họ, cho nên không nói mà thôi. Tại vì họ không có tâm học, người ta học vô để soi mói, học vô để hỏi, để soi mói, hỏi để thử thế kia, thì Phật dạy không nên dạy cho nó như vậy, là làm cho pháp không có tính tôn trọng cung kính thì mình không dạy. Chứ còn nếu mà người ta tìm những việc khác, tìm việc này tìm việc kia hoặc là thế nào vân nữa, mình vẫn giúp đỡ một cách nhiệt tình, dù người thế nào việc đó đúng thì mình giúp đó. Nên Thiện Trang nói ngay cả những người mà Thiện Trang, dù Thiện Trang nói họ đi sai đường rồi, nhưng mà mình biết họ làm việc nào đúng, mình ủng hộ cái việc đúng của họ đó. Chứ không phải là mình cứ vì một cái rồi ghét, cào bằng ghét hết tất cả, không có. Mình học đại hạnh phổ hiền Bồ Tát mà, nhất giả lễ kính chư Phật mà, mình phải kính chư Phật. Và nhị giả là gì? Xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai là khen ngợi những cái gì phù hợp với tánh đức. Lễ kính chư Phật tức là lễ trên hình tướng, là tất cả chúng sanh đều là Phật thì mình thương hết, mình là kính trọng hết, ai cũng Phật, có Phật tánh. Nhưng mà về tán háng á, là xưng tán á, là tán háng đó, khen ngợi á, mình chỉ khen ngợi cái nào đúng với tánh đức gọi là sẽ xưng tán Như Lai. Chứ còn người ta sa tạ mà nói mà khăn tán là sai rồi. Hòa thượng có nói vậy mà, người ta tà thì phải nói là tà thôi chứ, đâu phải nói là tà rồi mới xưng tán. Cho nên nhiều đồng tu á, có cái ôm cái câu chấp cái câu đó, câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng á, nếu người chân thật tu hành không thấy lỗi chúng sanh, quý vị không thấy lỗi chúng sanh á, thì quý vị không biết cái đâu đúng đâu tà, đâu sai đâu đúng à, đâu có. Thế đại hành vô hiền rõ ràng à, xưng tán Như Lai. Như Lai là phải gì? Đúng với tánh đức. Cho nên hòa thượng mới giảng ra, nếu mà hòa thượng không nói ra làm sao biết được. Giống như bây giờ hòa thượng nói về cái việc đi từ thiện đó, thì hòa thượng nói từ thiện là việc tốt, nhưng mà nhà Phật giống như trường học vậy, trường học mà đi làm suốt ngày thầy cô không có dạy học, đúng không? Thầy cô không có dạy học mà thầy cô học sinh đó, cái trường học mà suốt ngày đi từ thiện thôi, đi từ thiện thôi, cái việc chính là học và dạy không có làm, không có cho là làm, mà làm cái việc đi từ thiện không. Vậy thì như vậy có khác đáng để tán thán hay không? Đó, cũng vậy. Phật giáo là gì? Dạy học, tu học là chính, từ thiện và phụ. Đó, chứ không phải là làm mà lấy cái phụ làm cái chính là nó sai. À, cho nên không tán thán. Đó. Rồi xây chùa là việc tốt, nhưng mà tốt khi khi xây chùa nào? Khi nào đó vân vân, và thượng phải phân tích ra chúng ta. Còn nếu xây chùa nhiều quá mà không đào tạo tăng tài, không đào tạo tạo như thế này kia, thì cuối cùng cái gì? À, một cái chùa gọi là có chùa mà không có đạo thì không thể hưng giáo pháp, đúng không? Đâu được đâu. Cho nên là gì, phải có cái nào mà chính, cái nào phụ, mình phải biết như vậy. Cho nên là phải, chứ không phải là ôm cái câu, tức là người nghe không có hiểu, không chấp tướng, rất là chấp. Đó, không hiểu phải xưng tán Như Lai. Đó, cho nên là những người là làm được cái nào đúng mình khen. Đó, đó, như như có người giảng pháp rất là đợt đông người hâm mộ thì mình thấy rất tốt, rất tốt, khen ngợi được cái thần gieo duyên, rất nhiều người biết đến Phật pháp. Nhưng mà cái giảng của người ta là giảng đi về thế gian pháp thì mình nói cái giảng đó nó không rốt ráo. Đó, tức là mình tán thán cái kia đúng, à, là gieo duyên rất tốt, còn mình nói cái pháp đó nó khiến cho lu mờ chánh pháp của Như Lai, đó là mình không có tán thán. Phải như vậy, đúng có đúng, sai có sai. À, cho nên là rõ ràng kính rồi vẫn kính. Tại sao? Người ta làm được mình kính, người ta không làm được mình vẫn kính. Đó, cho nên là đừng có học cái kiểu mà cái kiểu máy móc, học cái kiểu mà gọi là cố chấp như thế, hay không học Phật pháp phải có trí huệ. À, chứ không mà mình thấy ủa sao hòa thượng nói mâu thuẫn lúc thế này lúc thế kia, lúc thì không nói tán thán rồi mà sao thế kia, rồi hòa thượng tiên hóa rồi vân vân, nói kiểu ủa sao kỳ đó. Cho nên là không hiểu chúng sanh thời này, không hiểu là cứ ôm cái câu đó cái chấp vô nói đó đè đầu hết. Rồi bây giờ quý vị thấy ví dụ như bây giờ có nhiều người lợi dụng Phật pháp rồi họ để là tạo nghiệp, quý vị không nói họ, quý vị cũng phải tán thán họ. À, tại sao họ để họ đọa địa ngục, rồi quý vị đọa địa ngục theo họ đó. Và thượng nói rồi đó, người ta làm sai mà mình tán thán họ, mình cũng đọa địa ngục theo họ thì sao? Chúng sanh nó không còn phân biệt đâu đúng rồi sai này đó, chẳng nguy hiểm lắm. Cho nên học Phật pháp phải có trí huệ, à phải làm cho đúng mà hiểu. À, về hưng đại bi mẫn hữu tình, mẫn là thương xót, Bồ Tát thương xót chúng sanh rộng khiến ra khỏi sự khổ, không giống với lòng bi ái kiến của hàng Nhị Thừa và Phàm Phu, nên nói là đại bi. À, tức là đại bi là lòng từ bi lớn á, chứ không phải lòng bi nhỏ như cái bài kia. Thêm nữa, trong hội sớ ghi, trừ sự khổ là bi, thậm chí là lòng thương xót chân thật bình đẳng, nên nói là đại bi. Như vậy là thương xót là gì? À, là chân thật bình đẳng. Đây, bây giờ chúng ta tiếp tục câu này nữa. Mình răng thêm câu này nữa. Hữu Niết Bàn Kinh Thập Nhất Viết. Thêm nữa, kinh Niết Bàn mà quyển thứ 11, tức là quyển 11 của kinh Niết Bàn. Kinh này là kinh Niết Bàn hay kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong đó nói: Tam Thế Chư Thế Tôn, Đại Bi Vi Căn Bổn. Tức là chư thế tôn ba đời, chư thế tôn tức là đức các đức phật á, các đức phật ba đời đó, mình nói vậy cho dễ, tam thế là ba đời. Đại bi vi căn bổn, tức là đại bi làm gốc rễ, tức là Đức Phật ra đời làm gì? Bởi vì các Phật ra đời là được thành công hay là tu thành Phật được ở nhờ gì? Là vì lòng đại bi. Vì sự đại bi chính là căn bổn, là gốc rễ. Chứ vì không có đại bi quý vị không thể nào thành Phật được đâu. Đó. Cho nên là mình tu hành một hồi mình không có đại bi tâm đó, thì rồi mình là gì? Phàm phu cái nhị thừa thôi. Mật bộ đại nhật kinh nhất viết, tức là kinh quyển thứ nhất trong kinh Đại Nhật. À, kinh Đại Nhật này thuộc bộ này là bộ Mật Tông, thuộc kinh của Mật Tông. Trong đó nói Bồ Đề Tâm Vi Nhân Đại Bi Vi Căn Bổn, tức là Bồ Đề Tâm, tâm Bồ Đề á, làm nhân, còn cái Đại Bi là gốc rễ. Nên là gì, cái cây á, nó muốn lên cái cây thì phải có gốc có rễ, cho nên gốc rễ bằng gì? Bằng đại bi, bằng sự đại bi. Và quý vị phải có nhân, nhân là cái nhân để mà ra được, thì quý vị phải có tâm bồ đề nha. Cố chư đại sĩ hàm phát đồng thể đại bi chi tâm, cho nên các vị đại sĩ trong phẩm này là hàm là điều điều cùng là gì, phát cái tâm đồng thể đại bi, tức là cái tâm đại bi mà thêm tất cả chúng sanh giống như chính mình vậy đó, là chính mình luôn, chứ không phải giống nữa, phải thêm là chính mình luôn đó. Tới đó là tâm đó, thì đó mới là tâm đại bi. Thêm nữa, trong quyển 11 của kinh Niết Bàn ghi chư Thế Tôn ba đời đại bi làm căn bản. Trong quyển 1 của kinh Đại Nhật thuộc bộ Mật Tâm nói tâm bồ đề là nhân, đại bi là gốc rễ, nên chư vị đại sĩ đều phát tâm đồng thể đại bi. Như vậy quý vị á, mà chưa phát tâm á, đó, chư vị nào mà chưa phát tâm được đại bi, cố gắng phát tâm lớn hơn nha, đừng cái suốt ngày tâm trong sanh tử nữa. Tâm sanh tử là tâm cứ ngon nghĩ chuyện nhà chuyện con không, mà cái còn người chuyện người ta không ấy. Cho nên học lâu rồi giáo pháp mình thấy thúng nhùm, giống như là mưa, cái cơn mưa pháp nhiều dần mình cũng được thấm ướt một chút chứ. À, như vũ lộ trung hành ti bất khắp y thời thời thử nhuộm, tức là giống như vậy, đi ở trong sương mù á, sương mốc á, ti là nó không ướt áo nhưng mà nó luôn luôn nó thấm vào đó. Mình học đại thừa lâu như vậy rồi thì cũng thấm được chút ít chứ, đúng không quý vị? Phải học rồi mình cũng thấm được một chút nào đó chứ, chẳng lẽ mình học xong rồi mình cũng cũng vẫn như xưa, phiền não tập khí vẫn như xưa, tu hành giống như xưa, vậy thì bao giờ mới nên địa vị của thánh nhân? Chẳng lẽ mình cam lòng đọa lạc, cam lòng tiếp tục chìm đắm trong vòng sanh tử? Vì tâm luân hồi thì vẫn là luân hồi. Niệm Phật đến lúc cuối cùng quý vị xả được tâm đó. Chứ còn đến lúc cuối cùng quý vị nghĩ gia đình, nghĩ con cái, nghĩ bà con quyến thuộc thì làm sao mà ra khỏi sanh tử luân hồi được? Nên là cố gắng hơn nha. Đấy, cố gắng mỗi người cố gắng thôi chứ không có cách nào. Chúng ta cứ phát tâm lớn đi, tâm lớn là phước lớn, lượng lớn là phước lớn mà. À, tâm bao thái hư lượng châu xa giới, nên như thế, tức là tâm bao hết cả bộ hư không là thái hư đó. À, hư không là mình nói là toàn bộ vũ trụ đi, lượng châu xa giới, lượng tức là cái tâm lượng đó mình thế nào. Châu là nó khắp, xa giới, xa là các giới, là thế giới, tức là cái tâm, cái lượng của mình á, cái lượng độ lượng của mình á, nó dung chứa được á là gì, nhiều như cái thế giới, số thế giới này nhiều như cát sông Hằng, phải như vậy đó. Cái tâm phải như thế, tâm lượng á, nói về tâm lượng á, phải tâm phải bao hết toàn hư không khắp giới. À, lượng là cái khả năng dung chứa của mình á, nó phải gì, nó nhiều như là chứa được nhiều số cái cõi nước và các thế giới á. Thế giới không phải một cái thế giới trái đất của ta, mà ta bà thế giới đó, nhiều thế giới vậy, giống như gì, số giới thế giới nhiều như cát sông Hằng mình đều dung chứa được. À, tâm bao thái hư lượng châu xa giới đó. Như thế thì mới tu, tu theo bé thì mỗi niệm tu đều là vô lượng vô biên công đức sanh ra. Còn nếu như mà tâm mình nhỏ thì lượng nhỏ, phước nhỏ, cuối cùng là nhỏ quá, là không có ra khỏi sanh tử. Hòa thượng nói quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì quý vị tâm quý vị phải lớn hơn cái sanh tử luân hồi, tức là lớn hơn lục đạo luân hồi. Quý vị muốn ra khỏi 10 pháp giới thì quý vị tâm quý vị phải lớn hơn 10 pháp giới. Đấy, 10 pháp giới là tâm này nè, tâm đại bi này nè, đại bi là căn bổn này nè. Đấy, cái còn mà mình suốt ngày ở trong gia đình đó là tâm luân hồi, tâm mình suốt ngày nghĩ cho một đất nước này, nghĩ cho một cái thế giới này thôi, nhỏ nhỏ đó là tâm vẫn là tâm luân hồi. Quý vị cùng lắm là Ma Thủ La Thiên Vương thôi, cai quản một tam thiên đại thiên thế giới thôi, nó đâu có khá hơn được đâu. Coi cai quản tất cả thế giới Ta Bà, vì quý vị chỉ nghĩ cho thế giới Ta Bà thôi mà. Và nếu như quý vị chỉ nghĩ cho một đất nước Việt Nam thì quý vị mai mốt làm vua của đất nước Việt Nam, tổng thống, chủ tịch nước gì đó, vân vân, bí tổng bí thư vậy thôi, đâu có khá hơn được, đúng không ạ? Đó, còn quý vị nghĩ cho toàn thế giới, mai mốt quý vị làm chuyển luân thánh vương cai quản toàn thế giới. Đó, Hòa thượng nói như vậy mà. Đó, cho nên trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện phẩm thứ 10 so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Quý vị thấy không? Một người bố thí mà hưởng phước, nếu chỉ nghe hồi hướng cho thân quyến trong nhà đúng không, thì chỉ hưởng quả vui trong cùng lắm 3 đời à. Đó, còn nếu mà hồi hướng cho cả đất nước thì người đó sẽ được cái gì? Quả báo gần hơn nhiều nữa, rồi hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thì muôn lần công đức. Vậy tại sao mình cùng một việc á, mình muốn hưởng công đức lớn thì tâm mình lớn, mà sao mình cứ nghĩ cho nhỏ để mình hưởng nhỏ à? Dại đúng không? Nghĩ là vẫn dạy, nhưng mà học Phật pháp lâu nó thấm rồi, nhưng mà mình không không thấm được đâu mà. Cho nên là nói thì rất khó, khó chứ không có dễ. Người mà làm được như vậy là phải thấm. Thấm là chỗ nào? Thấm chính là thấm nhập vô, chứ là có chút ngộ. Ngộ là mình chấp nhận cái sự thật đó, mình hiểu được, mình chấp nhận rồi đó, tâm là lớn như đây. Chứ còn không tâm nhỏ quá à. Đó, bữa nay mình học để học thấy tâm lượng đó, mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi tâm phải lớn hơn. Bây giờ tâm mà trong sanh tử luân hồi làm sao, tâm muốn để thế giới cực lạc tâm cũng phải lớn chứ, gọi là phát tâm bồ đề mà, rồi sau đó mới nhất hướng chuyên niệm chứ. Rồi chúng ta tới câu tiếp theo, diễn từ biện chứ, tức là tới từ câu là diễn từ biện, diễn là diễn thuyết á. Thì bây giờ để coi câu này là giải thích như thế nào trong chú giải này. Tùng bi tâm khởi thiết giả, chữ giả là giải thích đó, giống như dấu hai chấm vậy đó, là đó, mình hay nói là từ cái tâm từ mà khởi ra diễn thuyết, thuyết là nói á, mình khởi thuyết tức là giảng thuyết cho người khác. Như vậy quý vị muốn giảng cho người ta mình phải giảng từ đâu? Từ tâm từ, chứ không phải tâm cho mình ha, mới giảng cho vì mình mới học Phật pháp á. Thường ai cũng có cái bệnh, bệnh là gì? Học Phật pháp để nói đây làm gì? Nói cho ai? Nói cho mình, để chứng tỏ là mình học rất nhiều, mình là giỏi, đúng không ạ? Đó, cho nên là thường mới học học Phật nó hay bị vậy. Nhưng mà học thời gian rồi là bắt đầu tâm mình phát hành phát vì chúng sanh đó, đó là khỏi. Nhưng mà tùy người, có người căn tánh tốt á, có người nhiều đời nhiều kiếp là tu rồi á, thì dù học Phật pháp không bao lâu nhưng mà vào cái họ luôn luôn nghĩ cho Phật pháp, nghĩ cho chúng sanh rồi, cho nên họ truyền trao giáo pháp là thọ pháp nhãn á, họ không cần suy nghĩ gì hết á, họ xả hết, họ lo cho chúng sanh, lo Phật pháp à. Còn người mình học học mấy chục năm rồi mà không thay đổi được cái điều đó thì chúng ta là căn tánh mình nó hơi chậm lục, hay là nó kém quá. Như vậy là gì? Dưỡng từ biện là từ tâm từ mà khởi thiết là tất cả mọi quý giảng ra, giảng thiết cho người ta. Chứ từ biện này á, là có chúng ta có bốn cái từ biện đằng sau sẽ nói. Tịnh ảnh sớ viết, trong tịnh ảnh sớ nói từ y từ khởi thiết danh diễn từ biện, tức là nương theo cái sự lòng từ á, hay là tâm từ á, mà khởi thiết thì gọi là diễn từ biện. Đấy, chứ không phải là mình không có theo tâm từ đâu, mình hôm nay nói như khi giảng pháp mình tức người nào đó nói người ta, nên như vậy mình lấy lý luận bắt bẻ người ta vân vân, cái đó là không có từ bi, đó là đâu không quay diễn từ biện được nha, cái đó là ác từ biện đó, nên là không phải Như vậy diễn từ biện là từ tâm từ mà khởi thiết, trong tình ảnh sớ đó nói nương theo tâm từ mà khởi thiết gọi là diễn từ biện. Như vậy từ biện này có bốn cái gọi là còn bốn cái từ biện tài á, hồi trước thì Trang có nhớ giảng rồi quý vị nhớ đúng không? Một là pháp vô ngại biện đúng không? Pháp hai ngày biện là đối với tất cả câu văn, rồi nên có thể quý vị có thể diễn thiết danh từ pháp số cái danh từ của câu văn rõ ràng, đó là cái trí, cho nên có thể có năng lực về cái miệng nữa, cái khẩu nghiệp mà mình nói ra được nó rõ ràng, thì đó là cái gì diễn thiết pháp mà không có bị ngăn ngại, đó gọi là pháp vô ngại biện. Thứ hai là nghĩa vô ngại biện, tức là quý vị biết được cái gì nghĩa lý của những cái pháp mà mình cần cái giảng đó, và không có bị ngăn ngại, không có bị vấn đề gì hết, cho nên gọi là nghĩa vô ngại biện. Thứ ba là từ vô ngại biện, từ vô ngại, từ đây là chữ từ của trong từ điển á, tức là cái từ của từ ngữ á, tức là quý vị thế nào đó. Tức là đối với những cái từ ngữ phương ngôn, tức là những cái từ ngữ địa phương rồi vân vân, quý vị thông đạt hết, nơi này nơi phương khác thì nơi Việt Nam hay thế giới nơi này kia quý vị nói được hết, đó gọi là từ vô ngại biện. Và thứ tư là nhạo thiết vô ngại đó, nhạo thiết vô ngại tức là quý vị ưa thích thuyết giảng mà giảng mà không có một cái chướng ngại gì hết, chứ không phải mình giảng mà một hồi cái mình không có thích đấy, thì không phải như thế, mình giảng giảng vô điều kiện luôn, thích luôn. Thì chắc là hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây cũng hết thời gian rồi, để hôm khác chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Thì hôm nay chúng ta đi chắc Thiền Trang có nghĩ là còn một buổi nữa là hết phần thứ hai, chúng ta sang phần thứ ba. Quý vị thấy ai mà nghe Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 24 thì Thiền Trang đã đăng lên tới tầm 123 rồi, cũng đến phẩm thứ ba rồi đúng không ạ? Nên chúng ta với Hòa Thượng đi cũng song song với nhau. Thật ra thì mà hồi trước thì dịch, do quá trình dịch thì chậm, giảng thì nhanh, tại dịch thì nó nhiều công đoạn thế này kia, với lại dịch là lâu, chứ một bài giảng thì nhanh lắm, một vèo vèo tí là hết. Vì vậy chúng ta đuổi kịp Hòa Thượng trong cái bộ đó rồi, thế là bộ dịch đó rồi. Cho nên là ai đó mà nghe thì có thể nghe song song hai bên, nghe từ vừa nghe Thiền Trang vừa nghe bên Hòa Thượng Tịnh Không, bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Cảnh giới của Hòa Thượng giảng cao hơn, quý vị nghe sẽ đã hơn đó. Tất nhiên mà Thiền Trang thì chia sẻ thì Thiền Trang dịch cho nên Thiền Trang biết Hòa Thượng giảng gì, và Thiền Trang cũng giảng có phần trung lập một chút và cũng có phần khác. Khác ở đây không phải là khác với Hòa Thượng mà cố gắng khác với lần giảng đó. Thật ra nội dung đó thôi, và thường cũng giảng đi giảng lại bao nhiêu đó, mỗi người triển khai khác nhau thế thôi. Cho nên là không có gì cả, quý vị cứ nghe, nghe nhiều thì càng tốt, nghe được càng nhiều thì tâm mình nó càng thanh tịnh, nghe càng nhiều thì mình được làm được lợi ích. Mỗi lần nghe pháp là mỗi lần hung tập chủng tử trong A Lại Gia Thức, nhiều chủng tử tốt lành, và chủng tử đó nó sẽ trở thành gì, hạt giống mai mốt nó nở xanh sôi nảy nở và mình đắc được thành tựu trong Phật đạo, đời này niệm Phật được giảng sanh, còn nếu như chứng quả càng tốt, còn không là tương lai cũng sẽ được đắc độ. Cho nên là không uổng phí công học đâu, quý vị cố gắng học. Đời này không học, tu học là uổng phí, không tu học là khổ đấy, tương lai đời còn khổ dài dài, bởi vì thời mạt pháp thì nhiều loạn lạc, nhiều tai nạn, nhiều chiến tranh, nhiều đủ thứ chuyện. Cho nên nếu ai không có tu tương lai khổ lắm. Bây giờ khổ thấy rồi đó, dần dần nữa đủ thứ khổ, từ từ rồi thấy còn ngày càng khổ hơn nữa. Những bậc thánh nhân dần dần ít xuất thế rồi, Hòa Thượng Tịnh Không ra đi, Đại sư Tinh Vân ở Đài Loan cũng vãng sanh theo rồi đó. Trước đó ngài Thánh Nghiêm vân vân, những cao tăng đại đức là dần dần rút bóng, quẩy gót về Tây đi hết rồi, còn lại phàm phu nghiệp chướng không à, thì mai mốt gánh nạn ráng chịu đúng không? Không còn thánh nhân, không còn có người có đức, không có người ấy nữa thì ai, cộng nghiệp chúng sanh nặng quá thì thiên tai nhân họa đủ thứ các loại đó. Quý vị thấy ở Việt Nam bây giờ cửa cái dư chấn động đất đó, biết đâu ngày nào động đất thật sao? À, miền Nam cũng có, miền Bắc cũng có, nơi nào cũng có. Rồi chiến tranh thế giới thì mấp mé, dịch bệnh thì hết bệnh này bệnh kia, rồi các cái gì bệnh viện thì em thấy lên báo là gì đó, mấy bệnh viện gì ở thành phố Hồ Chí Minh gì bệnh viện tim mạch cho nó quá tải, không có người nữa. Lo đó, y bác sĩ thì bây giờ nghỉ việc càng ngày càng nhiều, lấy ai đâu mà chăm lo đó, vậy khổ tới nơi rồi. À, rồi thầy cô các ngành giáo viên thì thầy cô nếu mà càng ngày về sau lớp trẻ lên thì thầy cô không đạo đức không bằng, giáo dục không bằng, chuyên môn không bằng thì cái thế hệ sau tệ hơn thì càng ngày càng tệ. Thì khi những người nhỏ nhỏ tuổi mà đào tạo ra dở quá, không có tâm, không có đạo đức, mai mốt lên làm lãnh đạo đất nước thì cái đất nước càng loạn hơn nữa thì càng khổ hơn chứ sao. Đưa ra không có đủ chính sách tốt để điều tiết cho nó tốt thì tự nhiên mình khổ thôi. Rồi thế giới nước này nước kia cứ hăm he nhau, khổ lắm, không yên bình đâu quý vị đừng nghĩ. Rồi ở nước hải ngoại cũng vậy thôi, cũng nước nào cũng vậy thôi. Cho nên là thôi chúng ta cố gắng thôi, đừng nghĩ ta bà này có thể yên thân được nữa. Thôi mình lo đặt vé máy bay sẵn là chuẩn bị bước lên thiền về Tây Phương Cực Lạc là yên tâm. Còn nếu không thì ở lại ngày nào khổ ngày đó, đúng không ạ? Dạ. A Di Đà Phật. Thời khóa hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đọa, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đề tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Ni tho pho.